tràng Tịnh Tâm Hội Phật Việt Nam chùa Khai Nguyên xin trân trọng giới thiệu pháp thoại số 13 giảng giải bổn luận niệm Phật thập yếu của Hòa thượng Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, Hòa thượng Thượng Thiền Hạ Tâm, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận niệm Phật thập yếu của Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm qua chúng ta đang học hết cái phần sinh lão bệnh tử khổ. Hôm nay chúng ta học tiếp tục vào bốn nỗi khổ tiếp theo trong bát khổ mà Đức Phật đã nói ở trong kinh và Tổ đã dẫn lại ở trong bộ niệm Phật thập yếu này để cho chúng ta biết được tám những nỗi khổ lớn nó nấu nung con người chúng ta như thế nào. Ở trong văn luận trang 23, chúng ta xem trong văn trang 23 nói về nỗi khổ thứ năm trong tám nỗi khổ, đó là ái biệt ly khổ. Thế nào là ái biệt ly khổ? Trong văn kinh văn luận nói như thế này: tức là sự khổ khi xa lìa người thân yêu. Điều này trong hoàn cảnh chiến tranh ta càng thấy rõ. Biết bao gia đình chịu cảnh kẻ Bắc người Nam, biết bao thanh niên phải dấn thân nơi trận mạc. Người ở nhớ thương, kẻ đi sầu thảm. Đó chỉ là cái khổ sinh ly. Lại biết bao kẻ tuổi hãy còn xuân, tử thần cướp đi người yêu quý, phải chịu cảnh quá bụa bơ vơ. Rồi lại những kẻ cha mẹ anh em con cái bị đạn bom tử nạn, còn biết bao trẻ em quyến thuộc đều chết thiếu tình thân mật, sống vất vưởng nơi làng cô nhi. Đây là nỗi khổ về tử biệt. Cho nên trong thời buổi này, biển nhớ sông thương đã sâu dài, mà núi hận trời sầu cũng cao rộng. Cảnh sinh ly tử biệt với người thân yêu quả thật là khổ vậy. Đấy là Tổ nói về cảnh ái biệt ly khổ. Ái tức là yêu, là thương. Ái tức là yêu thương. Biệt ly, biệt ly tức là chia cắt. Biệt ly tức là chia cắt, chia lìa, là xa nhau. Khổ thì chúng ta biết rồi, đối lại với vui là khổ. Ái biệt ly khổ là những cái sự đau khổ về cảnh yêu thương mà phải chia lìa. Ở đây á, Tổ sinh vào cái giai đoạn và Tổ trụ thế thuyết pháp độ sinh cái giai đoạn mà đất nước chúng ta đang trong hai cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, chống giặc Pháp và đế quốc Mỹ. Vừa đất nước vừa giặc Pháp vừa rút đi thì đế quốc Mỹ lại tiếp tục đem quân vào, cho nên đất nước chúng ta ngày đó Nam Bắc phân chia, cho nên có khi trong một gia đình nhưng mà kẻ Nam người Bắc hoặc người Bắc kẻ Nam phân ra thành hai bên chiến tuyến. Cái sự đau khổ ấy do cái sự chiến tranh đem lại ấy thật là khổ sở vô cùng. Tổ nói là ở trong cái hoàn cảnh chiến tranh, ta cảm thấy rõ hơn về cái gì, cái sự khổ của ái biệt ly. Hôm nay chúng ta, tất cả chúng ta ngồi đây được hưởng cái sự thanh bình do cha ông của chúng ta, thậm chí là do chính gì chúng ta đã đổ xương máu, đổ phần xương máu. Cha ông của chúng ta thì đã bỏ xương máu ở nơi chiến trường trận mạc mới đem lại cái sự hòa bình thịnh trị cho đất nước chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta phải biết là gì? Phải biết quý trọng, phải biết nâng niu, và phải biết những cái giá trị của sự độc lập, tự do ngày hôm nay là cái giá trị lớn nhất đối với mỗi con người dân tộc Việt Nam của chúng ta sống trong cái thời kỳ hòa bình thịnh vượng này. Còn cái thời đấy, chúng ta biết rằng là Tổ nói là biết bao gia đình kẻ Bắc người Nam, bao gia đình kẻ Bắc người Nam, biết bao nhiêu thanh niên phải dấn thân nơi trận mạc. Ngày đó chúng ta thấy là đi bộ đội 10 người thì 9 người khóc. Đó. Các cụ ở đây ngày xưa đi bộ đội không? Có đi bộ đội thời đó không? Có đi không? Nói là xung phong thôi nhưng thực tế là gì? Xung phong hay không xung phong, không, điều đó tôi không cần biết, nhưng mà gì, chỉ biết là gì? 10 người đi thì có khi cả 10 người gia đình khóc. Khóc vì sao? Vì không biết rằng con của mình ngày hôm nay ra đi, mấy năm sau nó còn quay trở về hay không. Bom rơi đạn lạc ai mà biết trước được. Bây giờ đi bộ đội, bây giờ còn đi nghĩa vụ quân sự thôi á, 24 tháng nó lại quay về rồi. Nhưng ngày xưa ra đi không biết là có ngày quay về hay không. Bị gọi đi, bị động viên đi, hay là tình nguyện đi, thì tất cả khi bước chân ra đi, chính bản thân mình cũng không biết là có ngày trở lại hay không. Người thân của chúng ta cũng không biết rằng mình có một đi có gì, có ngày trở về hay không. Cho nên người thân thì lo lắng, bản thân mình thì cũng còn không biết rằng tương lai như thế nào. Nhưng vì tiếng gọi của non sông, tiếng gọi của đất nước, ta sẵn sàng gì? Cha ông của chúng ta và bản thân chúng ta sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ dân tộc, để cho con em của chúng ta được hưởng thái bình, thoát khỏi cái ách nô lệ, áp bức và chiến tranh. Cho nên nói đến chết ai mà chẳng sợ. Ra chiến trường bom đạn là mầm như vậy ai mà chẳng sợ. Ai cũng sợ, ai cũng sợ chết. Nhưng mà vì cái tiếng gọi của non sông, đất nước, của dân tộc, cho nên chúng ta vượt qua những cái nỗi sợ hãi ấy. Cha ông của chúng ta và bản thân các cụ ngồi đây cũng có những cụ ngày xưa đã cầm súng tham gia chiến trường. Chúng ta vượt qua những cái nỗi sợ hãi ấy để giải phóng đất nước, đem lại nền hòa bình độc lập lâu dài cho dân tộc, cho con cháu của chúng ta. Đó. Chúng ta phải biết rằng ở đây Tổ nói gì? Bao nhiêu thanh niên phải gì ạ? Phải dấn thân nơi trận mạc. Mà dấn thân nơi trận mạc thì chúng ta biết rồi, cái thời chiến tranh thì 10 người đi có khi là gì? Không được 3-4 người về, không được một nửa quay về đâu. Ông cụ nhà tôi ngày xưa đi mà cái 120 người đấy, gọi là cái tiểu đội hay đại đội hay cái gì, hay trung đội các cụ theo bộ đội, 120 người đấy gọi là trung đội hay là tiểu đội, đại đội một tiểu đội là bao nhiêu người? 12 người cái này tôi không biết rõ lắm. Để tôi chỉ nghe ông cụ tôi kể lại, ông cụ nhà tôi là lính trinh sát, lính đặc công. Ngày đấy thì tôi còn bé nhưng tôi không rõ là nó là trung đội hay là đại đội. Tôi chỉ biết là 120 người thôi. Ông nói là 120 người. Đi vào tới chỗ Bình Chỉ Thiên. Vào tới Bình Chỉ Thiên tức là gần Huế rồi đúng không? Gần Huế rồi. Vào tới nơi thì bị phục kích, và duy nhất còn có hai người sống sót, đó là người chỉ huy và ông cụ nhà tôi là phó phó trung đội, phó đại đội gì đó, tôi không biết rõ là 120 thì nó là cái gì. Đại đội hả? Đại đội trưởng và đại đội phó hả? Ông cụ nhà tôi là đại đội phó. Đại đội trưởng và đại đội phó còn sống. Vậy 120 người mà còn có hai người sống, nhưng mà ông cụ nhà tôi thì bị ôm trọn một cái quả bom bi vào, ôm trọn một cái quả bom bi. Và khi mà may mắn là gì? Được cái ông đại đội trưởng, ông ấy thấy là chưa chết cho nên ông ấy kéo ra. Ông ấy kéo ra và ông ấy lôi ra thì đi mấy cây số, đi ra đằng sau này mới gặp các y bác sĩ của quân y của phe của chúng ta. Thì khi đó mới sơ cứu các thứ thì cho vào mổ tạm, sau đó phải chuyển ra ở ngoài bệnh viện Hà Đông ấy. Bé đã mổ ăn dưỡng, không phải mất hơn một năm sau thì mới bình phục. Sau khi ông cụ mất ấy, mà 4 năm sau cải cát ấy, tôi còn nhặt được hai cái mảnh đạn, vì ông nói là ở trong đầu của ông ấy, phải ở trong lưng của ông ấy còn mảnh đạn đi chiếu chụp, họ bảo thế. Nhưng mà lúc còn sống ấy, thì nó cứ thỉnh thoảng cháy nắng trời nó đau thì để đấy thôi, không có tiền mà đi mổ. Về lúc về thì ngày xưa năm 1971 đó, thì ông về, thì ông vào chiến trường xong rồi ông bị thương như vậy, ông ra điều trị mất hơn năm xong thì ông làm quản lý tỉnh đội trưởng tỉnh Hà Sơn Bình, phụ trách cái mảng quân nhu. Đấy, như vậy thời chiến tranh mà làm quản lý tỉnh đội trưởng tỉnh Hà Sơn Bình thời đó là cũng to. Ngày đó cả tỉnh Hà Tây với tỉnh Hòa Bình, hai tỉnh là một, đúng không? Hai tỉnh là một. Bây giờ mà quản lý tỉnh đội trưởng ấy, mà phụ trách mảng quân nhu thì xin thưa các vị thì thôi thì chả thiếu cái gì đâu. Nhưng mà nhà tôi ngày đó có cái gì đâu. Khi ông cụ về thì không biết là được mấy chục đồng, hình như được 40 đồng hay sao ấy. Ông cụ kể được 40 đồng một cái đài mạng nhện ấy. Cái đài mạng nhện của Liên Xô ấy. Với một cái xe Bozo của Trung Quốc, hay cái xe gì gọi là cái xe châu ấy. Gọi xe châu của Trung Quốc. Ở trong làng của tôi á, ở quê của tôi, làng của tôi ngày đó là ông cụ nhà tôi là người đầu tiên có xe đạp. Nhà tôi là nhà đầu tiên có xe đạp. Và nhà tôi cũng là một trong ba bốn nhà đầu tiên là có nhà xây. Đã nên nhà xây là xây bằng cái tường đá thôi. Còn quê hương tôi ngày xưa là ở là toàn bằng nhà gì ạ? Nhà sàn. Và nhà tranh tre vách đất và chát bằng phân châu á. Cái phân châu đem trộn với đất bùn á và chát vách. Đó. Sau khi ông cụ đi về, chắc là có cái đồng tiền lương đó, sau bắt đầu thì xây được cái nhà ba gian nhỏ nhỏ bằng đá trộn với vôi xây đấy. Ông đi bộ đội về được cái đấy, một cái xe đạp, một cái đài mạng nhện, đài mạng nhện của Nga ngày xưa ấy, đó, được cái đấy. Vì sao mà ông được về? Vì khi mà ông bị thương xong rồi, khỏi rồi, đỡ rồi ấy, thì ông làm quản lý tỉnh đội trưởng tỉnh ở Sơn Bình. Ông đi vào và bị năm xuân, năm Mậu Thân đó, năm 68 đúng không? 68, xuân Mậu Thân, Tết Mậu Thân đó. Trong tổng chiến dịch, tổng tấn công, tổng chiến dịch, cái xuân Mậu Thân đấy. Ông và đại đội của ông đi vào đó, vào tới Bình Trị Thiên thì bị phục kích và bị chết, thì còn có hai người. Nhưng sau này thì tôi không biết là vì sao ông lại đi xuất quân sớm như thế, ngày xưa cũng chẳng hỏi cái đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ông cũng nói rằng vì ở trong chiến trường được khốc liệt, ở gia đình có 4 anh em trai, ông cụ nhà tôi là cả, còn 3 đứa em trai nữa thì cũng đều ở trong chiến trường hết. Có nghĩa cả 4 anh em trai đều đi bộ đội, đều cầm súng đánh giặc hết. Thế nên ở nhà thì lúc đang làm quản lý tỉnh đội trưởng tại Xuân Bình thì ông bảo là thôi ở nhà 3 đứa em trai cũng vào chiến trường rồi, không còn ai ở nhà chăm sóc cha mẹ già. Mà ngày đó là ông nội nhà tôi là mới mất, cho nên là tức là bố của ông cụ nhà tôi mới mất Vì vậy mà ông năm 71 là ông xin về một cục ạ. Xin về một cục. Còn ông chú, thế là ông thứ hai, ông chú thứ hai của tôi ấy, thì bị báo tử 3 năm sau rồi tự nhiên thấy mò về. Báo tử 3 năm rồi. Báo tử 3 năm sau tự nhiên thấy mò về. Mà mò về chẳng có gì đâu. Thì ông là được ông ấy, cái ông chính ông em ông cụ tôi thì rất là thông minh mà học giỏi, nhưng mà trong quê thì không có điều kiện để đi học. Nhưng mà sau khi vào trong bộ đội ấy, thì ông là người thông minh cho nên được đào tạo học giỏi, thế người ta cho tít vào ở trong cái biên giới giữa Việt Nam với lại Lào, Campuchia, nó vào bên trong cái mạng Nghệ An do đến Quảng Bình á, đấy vào cái mạng đó, thế là thôi cứ nằm rền ở trong rừng đấy mấy năm trời cũng chẳng biết là mình sống hay chết, và nằm rền ở trong đó, thậm chí là ở với lính tăng mà những cái chiếc xe tăng là giấu ở trong đồi là 3-4 năm là cỏ nó mọc rêu ở trong đó, mọc rêu lên trên xe tăng, ém quân như thế, gian khổ như thế. Cái thời đó thì tôi nghe thấy các ông cụ của tôi và chú tôi kể lại cái chiến tranh ngày đấy là nó khốc liệt lắm, nó khủng khiếp lắm. Đấy, cho nên ở đây tổ mới nói gì, bao nhiêu thanh niên phải ra trận mạc, mà ra trận mạc thì chúng ta biết là gì, có kẻ sống và người chết, kẻ sống người chết chỉ trong gang tấc mà thôi, mà người chết á thì đùm một cái thì nghe nó xèo qua người một cái thôi là như một làn điện giật, thế là nằm xuống rồi thì thôi. Nhưng mà cái người còn sống ở nhà ở lại á, chúng ta mới biết là gì, đau khổ, tiếc thương vô hạn. Ngày xưa bà nội tôi cứ kể lại với mẹ tôi cũng kể lại là ông chú nhà tôi ấy, cái khi mà nhà nước với lại xã báo tin là ông chú nhà tôi bị hy sinh trong chiến trường miền Nam rồi á, cả nhà khóc thương cả tháng thì chả ai muốn ăn cơm ăn gì cả. Thì hóa ra ở trong cái thôn của tôi á, cái thôn Quản Thị á, lại có hai cái chú này tên là Thanh. Thì cái chú tên là Thanh mà mất ấy, thì là cái chú ở xóm dưới, còn cái ông chú của tôi tên là Thanh ấy, thì là ở xóm trên. Nhưng mà cái ông chú tên là Thanh kia thì trước khi chết khoảng mấy ngày ấy, chú ấy vừa viết một cái lá thư gửi về cho gia đình, còn ông chú nhà tôi ấy, thì 3 năm không có lá thư nào. Vì ở ém quân ở trong rừng sâu ấy mà, cho nên á là không cái đường giao liên, không thể nào mà gửi được. Ngày xưa lấy đâu mà gì tút 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 tút, alo mẹ đấy à, mẹ có khỏe không, làm gì có cái chuyện đấy mà tất cả muốn hai bên được thì biết với nhau bằng cái đường, chỉ có bằng thư gì, thư tay, viết thư. Thường thường là gì, nếu có vợ á thì em thân mến ở nơi chiến trường xa xôi, kiểu nó như thế, đúng không? Nếu mà bố mẹ thì gì, bố mẹ kính mến ở nơi chiến trường xa xôi, nơi đây tuy là nơi gì ạ, đầy nắng gió và lửa đạn của quân thù, nhưng mà chúng con là gì, rất vui, chúng con rất khỏe, và chúng con thì rất phấn chấn, rất đoàn kết, rất gì với nhau. Bố mẹ cứ yên tâm, ở nơi đây chúng con không thiếu thốn một cái gì cả. Nhưng thực tế là gì, có khi 3 ngày chẳng được một miếng cơm bỏ vào bụng, ăn sắn ăn khoai đấy, nhưng mà vẫn gì, ăn rau tàu bay đấy, nhưng mà vẫn nói gì, bố mẹ yên tâm, ở nơi chiến trường chúng con không thiếu thốn cái gì cả, anh em chúng con vẫn khỏe, vẫn đoàn kết, vẫn yêu thương nhau, vân vân và vân vân. Để làm sao động viên người thân ở nhà đừng có lo cho con ở ngoài chiến trường. Nhưng thực tế là thời đó chúng ta thiếu lắm. Chẳng thế ở bên kia người ta là người ta vẽ cái tranh biếm họa là gì, 5-6 anh cộng sản trèo lên một cây đu đủ hái một quả đu đủ, mà cái cây đu đủ nó còn không gì ạ, không oằn xuống. Nói tranh biếm họa mà nó chỉ trích, nó đả kích, và nó nói với tuyên truyền với bà con nhân dân ở đằng trong là gì, đừng có cái lại mà đeo cộng sản, theo cộng sản thì chỉ có đói gì đói giã xương, đói gì đói trơ xương ra đấy. 5-6 thằng cộng sản trèo lên một cây đu đủ còn không oằn cây đu đủ thì có nghĩa là gì, chúng nó đói lắm, nó tranh nhau một quả đu đủ đấy, nó tranh biếm họa nó như thế. Nhưng mà thực tế thì ngày đó thì chúng là chúng ta cũng khổ thật, bộ đội chúng ta khổ thật, chúng ta thiếu thốn thật, thiếu thốn đủ các thứ, đồ ăn thức uống, rồi vũ khí, rồi đạn dược, rồi quân tư trang, rồi lương thực, vân vân. Phần lớn là chúng ta đều nhận viện trợ từ hai nước bạn lớn, đó là Liên Xô và Trung Quốc. Đạn dược vũ khí thì nhận viện trợ từ Liên Xô, còn đồ ăn thức uống với quần áo vải vóc là nhận viện trợ từ Trung Quốc. Chúng ta phải nói thật như thế. Cho nên vất vả, nhưng mà đầu lá thư bao giờ cũng phải nói là cha mẹ yên tâm, ở đây là gì, chúng con là đầy đủ các thứ hết, không thiếu một cái gì cả. Đó. Ba năm, hơn ba năm không có một lá thư về nhà. Cho nên mọi người chiến trường báo tin về tên là gì? Cũng tên là Bùi Văn Thanh. Ông kia cũng Bùi Văn Thanh, cũng ở thôn Quèn Thị, xã Cao Dương, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, là tỉnh Hà Sơn Bình, tỉnh Hà Sơn Bình. Cùng một thôn với nhau, đều họ Bùi cả, mà Bùi Văn cả, đùng trùng tên. Ông kia thì mới gửi thư về được mấy tháng, còn ông này thì bạc vô âm tín 3 năm, cho nên xã họ lên thì họ báo tin là đứa con của gia đình đã hy sinh trong chiến trường miền Nam. Đó, ngày mà làm lễ truy điệu của cả nhà khóc lóc thảm thương, mà cứ nghĩ là mất rồi, nhưng sau 3 năm sau mà cái thì tự nhiên thì thấy ông ấy mò về. Sau 3 năm mò về thì nhà mình á, thì sao? Cả nhà cả họ nhà mình thì vui, thì thấy nhà mình ở trên này vui, nhà kia sau 3 năm vẫn chưa thấy về, cứ tưởng là con nhà mình được biệt phái đi công tác. Thì trên này làm lễ báo tử rồi thì đương nhiên nhà dưới kia là gì? Nghĩ là con nhà mình đang được biệt phái đi công tác, một ngày nào đó nó sẽ về. Nhưng mà khi thấy con nhà người ta về thì nhà ở dưới là gì? Nhà trên thì bắt đầu cười vui ôm chầm nhau mà nước mắt gì? Lưng tròng trong niềm vui sướng, đứa con trai hơn 3 năm đã quay về. Thì ở dưới nhà kia là bây giờ là gì? Lại òa lên khóc. Thôi, con nhà kia về, vậy thì chắc là con nhà mình đã hy sinh rồi. Chúng ta thấy không? Nỗi khổ biệt ly, yêu thương mà phải chia lìa, đó là gì? Đó là những cái nỗi khổ mà Đức Phật đã nói ở thế giới chúng ta không tránh được. Chúng ta bây giờ ở thời bình á, thì cái nỗi khổ này nó còn đỡ hơn. Đất nước chúng ta đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh vệ quốc, dân tộc chúng ta đã oằn mình lên để chống giặc ngoại xâm, chúng ta hoàn toàn cảm nhận được cái điều đó. Mặc dù ở cái tuổi trẻ bây giờ như tuổi chúng tôi á, được sinh ra năm mà đất nước giải phóng, 30 tháng 4 năm 1975, đất nước chúng ta hoàn toàn giải phóng. Và cũng may mắn là cái năm đó bây giờ tôi thế này, tôi từ ngọn tre, từ ngọn tre chui vào thai mẹ và xuất hiện ra thế gian này. Tuy rằng ở vào cái thời kỳ đất nước đã hết chiến tranh, nhưng mà tôi nhớ hết năm 1975, cái năm là tôi 4 tuổi. Tôi nhớ là tôi đi cùng với bà cụ của tôi á, không biết bà cụ tôi còn nhớ không, nhưng tôi còn nhớ rõ như in. Năm 4 tuổi, cái ngày năm Tết năm đó, đi xuống nhà bác trưởng thôn để nhận cái gì ạ? Nhận lương khô, tức là ngày đó ăn cái bo bo đó, mình gọi là lương khô đó, và thịt này, rồi xà phòng này, rồi đường này, để về ăn Tết. Thì đâu mỗi nhà không biết được 8 lạng hay là hơn 1 cân thịt gì đó, với lại tí xương nữa. Đấy là ngày xưa là chia đều cho nhau, nhà nào bao nhiêu khẩu thì được bấy nhiêu. Nhà tôi thì có 1, 2, 3, 4, 5 năm 6 người, 4 đứa con và 2 vợ chồng, 6 người. Thế tôi đi cùng với mẹ, mà tôi nhớ như in là tôi về thì tôi đi, thì tôi đi nhận quà đó, đi cùng với mẹ thì thấy cái bánh, mấy cái bánh xà phòng á, bánh xà phòng là bánh xà phòng 72 đó, thì cứ tưởng rằng đấy là cái bánh bo bo á, thì được khoảng độ 4-5 cân á, gọi là cái lương khô đó thì được khoảng 4-5 cân. thịt cả xương cả thịt thì được khoảng trên dưới 2 cân gì đó, và được một chai nước mắm, được tí đường nữa. Nhưng thì mình thấy cái gì, xà phòng thì được nhiều nhất, cái xà phòng bánh 72 được nhiều nhất, được cả một cái túi to, nó phải đến 20-30 bánh như thế. Thì không hiểu làm sao mà lương họ cho ít nhưng mà xà phòng cho nhiều thế. Mình thì trẻ con thì nghĩ là gì, mấy lần trước thì thấy mẹ đi chợ về để mua cái gì cái cứ vuông vuông như thế, nghĩ nó là gì, là bánh, cho nên nó bảo thế mẹ để cho con xách cái này cho. Thế là xách là gì, mình thì còn bé nhưng mà cũng nấu cá, đói mà, các cụ ngày xưa đói thì ăn gì, ăn vụng túng thì làm liều, cho nên nó bó đói thèm, trong bụng cứ nghĩ là, trong lòng cứ nghĩ rằng đây là bánh, mà là bánh nhiều như thế này thì nghĩ là gì, mình trộm một cái để ăn chắc mẹ không biết đâu, cho nên xách cứ giả vờ léo đéo theo sau mẹ, nhưng mà gì, đi theo sau để làm gì, để dễ tẩu một cái, ghê ra phết. Cho nên đi nửa đường thì bắt đầu là tẩu được một cái, bắt đầu là bóc ra ăn, xong ăn một tí thì tự nhiên là kêu là, mẹ bánh gì mà càng nhai nó càng ra bọt thế này. Đấy, mẹ bánh gì càng nhai càng ra bọt thế này. Bắt đầu mẹ mới quay lại mới bảo là con ăn cái gì đấy, và con ăn bánh. Thế bảo là cái thằng này bánh đâu mà bánh, xà phòng đấy chứ bánh đâu. Thì mình biết cái gì là xà phòng, cái gì là bánh đâu. Thì thấy nó giống cái bánh mà mấy phiên chợ trước mẹ đi chợ là mua về cho, thì cứ thấy nó vuông vuông như thế nghĩ là bánh thôi. Thế là bỏ vào miệng nhai, không thấy ngọt, là thấy toàn ra bọt. Cho nên mới bảo với mẹ, kêu với mẹ là mẹ cho nó là cái bánh gì mà nó toàn bọt thế này. Thế là xong thì về mẹ thì quạt trong một trận đấy, và về nhanh về đến nhà thì đi xúc miệng. Nhưng vừa về đến nhà một cái thì nghe thì cái tin bảo là, nghe thì cái tin trên đài á, cái tin trên đài bảo là Trung Quốc bắt đầu gì ạ, đem quân và đánh tổng tấn công các biên giới trên bộ của Việt Nam chúng ta, dọc mấy tỉnh biên giới phía Bắc. Nghe thì cái tin đó, và đến tối lại thì lại nghe thấy mấy cái chú bạn của ông bố tôi nói rằng lần này khéo mà là phải tổng động viên. Mình khéo phải là tổng động viên một lần. Thế mình không biết tổng động viên là cái gì, ngày đó không biết tổng động viên là cái gì. Nên sau này mới biết tổng động viên có nghĩa là ngày đó là hình như là cái gì nhỉ, thủ tướng của chúng ta ngày đó này, cụ Phạm Văn Đồng hay là cụ gì đấy. Cái thời đó tôi không nhớ, cụ thì cụ ấy kêu gọi là tổng động viên ấy, cả nước ấy, để đứng lên để chống giặc Tàu á. Chắc là thế, cho nên là tối mọi người mới kéo đến nhà mới bàn tán nhau là tổng động viên. Thế tôi mới biết, tôi nghĩ lúc đó thì mọi người mới nói về chiến tranh. Nói về chiến tranh thì mình mới nghĩ chiến tranh là cái gì. 4 tuổi đã biết chiến tranh là cái gì đâu. Nhưng chỉ nghe mọi người nói rằng nếu mà chiến tranh mà xảy ra một lần nữa thì không biết là đất nước chúng ta sẽ đi về đâu. Bởi vì 2 cuộc chiến tranh chống giặc Pháp và đế quốc Mỹ, đất nước chúng ta đã oằn mình lên rồi. Mà bây giờ lại một cái anh to xác ở ngay bên cạnh nữa, thì không biết là đất nước chúng ta đi về đâu. Cũng may là cái sự khôn khéo của Đảng, của nhà nước, mà đánh nhau chỉ có một thời gian ngắn mà thì Trung Quốc nó phải rút đi. Tất nhiên là bằng cái sự quả cảm của dân tộc chúng ta, các chiến sĩ của chúng ta. Họ tuyên bố là 5 ngày họ từ các cửa khẩu Lạng Sơn, Móng Cái rồi các thứ họ sẽ tiến tới Hà Nội. Họ tuyên bố là 5 đến 7 ngày họ sẽ đi vào săn bằng Hà Nội. Nhưng không ngờ họ thì họ đi cả tháng vẫn chưa gì ấy. Vẫn chỉ được có một vài cây số hoặc là chục cây số ở qua biên giới mà thôi. Họ không ngờ rằng Việt Nam chúng ta cái sự anh dũng hy sinh vì Tổ quốc quả cảm như vậy. Họ tuyên bố là một đảng, nhưng mà khi mà thì họ đem quân họ càn quét, nhưng mà không càn quét được. Hai bên trong cuộc chiến tranh đó, chúng ta thấy hai bên thì báo cáo hoàn toàn khác nhau. Họ thì nói là Việt Nam chúng ta chết rất nhiều, nhưng Việt Nam chúng ta thì nói gì, họ chết, chúng ta chết 1 người, họ chết gì đến 3 người. Hai bên thì báo cáo không giống nhau. Chúng ta biết rằng ấy, đấy, cái sự sinh ly tử biệt của chiến tranh nó đem lại thật đau khổ vô cùng. Ở đây các cụ, chúng ta ngày xưa mà ai đã mất người thân, ai đã từng mất người thân trong cuộc chiến tranh ấy, trong hai cuộc chiến tranh ấy, chúng ta mới thấy thấm thía được cái sự gì ạ? Ái biệt ly khổ trong lúc đất nước chiến tranh nhau loạn lạc. Và còn tuổi trẻ của chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ bây giờ, chúng ta phải biết rồi, phải biết trân trọng cái giá trị mà cha ông của chúng ta đã hy sinh xương máu đem lại cho chúng ta cái ngày Nam Bắc được giải phóng, được độc lập, đất nước hết sạch bóng quân thù như ngày hôm nay. Chúng ta chỉ có việc học và làm, lo cho cuộc sống chúng ta thôi, mà không được thì không thể trách ai được, không thể trách ai được. Chỉ có lo học cho tốt, chịu thương chịu khó làm cho tốt để làm giàu cho bản thân, cho gia đình và góp phần xây dựng xã hội đất nước của chúng ta ngày một văn minh giàu đẹp mà thôi. Nhưng bây giờ thì thực tế mà nói là khó. Ở trong cái thời thái bình thịnh trị như thế này mà chúng ta thấy đạo đức của con người càng ngày càng xuống cấp trầm trọng. Người làm quan phần lớn thì lại lo vơ vét, người làm dân á thì phần lớn thì lại lo gì, tham lam. Đấy, nó khổ thế. Làm quan cũng tham mà làm dân cũng tham, thậm chí là làm tu sĩ cũng tham. Đấy, không hiểu tham ấy, tu sĩ cũng tham, dân cũng tham, mà quan cũng tham. Tu sĩ ở đây tôi không nói là mình Phật giáo, tất cả các tôn giáo. Cái thời chiến tranh ngày xưa, chúng ta thấy cha ông chúng ta, nhà đàn ông đi thì ra chiến trường hết rồi, tuổi trẻ chiến trường hết rồi, còn các cụ còn đàn bà ở nhà là phần lớn. Nhà bên này có bát canh ngon, mang sang nhà hàng xóm biếu bát canh ngon, thậm chí biếu khắp cả gì, cả mấy nhà ở chung quanh mình, nấu một nồi canh ngon là đem biếu hết cả mấy nhà chung quanh mình. Bây giờ có còn như thế nữa không? Giờ có không các cụ? Khó lắm. Tình người ở trong cái lúc khó khăn nhất của đất nước thì tình người ấy lại gì ạ? Lại xuất hiện khá nhiều và rất nhiều. Gần như con người với con người sống với nhau ấy, bằng cái tình cảm yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Thực sự là lúc đó như đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta nói gì? Lá lành đùm lá rách. Đúng là lá lành lùm đã rách. Đúng là bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Đúng là như vậy. Nhưng bây giờ có khi cha mẹ nó ở trong nhà, tôi nói thật, nói hơi đau một tí, cha mẹ nó ở trong nhà, nó có bát canh ngon, có bữa canh ngon, vợ chồng con cái nó ngồi ăn húp sụp sụp với nhau, bố mẹ ở gì đi qua đi lại, nó chẳng thèm mời một câu. Có không? Có. Đau lắm. Chiến tranh đánh giặc ngoại xâm á, chúng ta thì không thấy là lo lắng bằng bây giờ á, là lo lắng cái cho cái giới trẻ bây giờ cái đạo đức nó suy đồi, nó xuống cấp. Đó, những đứa con mình đẻ ra ngày còn bé mình chăm bẵm nuôi nấng, lớn lên á, lập gia đình cho nó, tuổi trẻ mình nhìn ăn nhìn mặc, nhìn đi chơi đi bời để có đồng tiền bát gạo lo cho con ăn học, mong sau này cho con nó thành người, nó lớn khôn. Bây giờ nó thành người, nó lớn khôn, nó có công ăn việc làm, nó bảo là gì ạ? Thôi bố mẹ ra ăn riêng, bố mẹ ra mà ăn riêng, chúng con á, bây giờ đi làm về nó thất thường thời gian, thất thường thời gian, mà bố mẹ á, ăn uống bây giờ nó có giống chúng con không? Bố thì thích ăn nhạt, mẹ thì thích ăn mặn, hay là gì, ông thì thích ăn cơm nhão, mẹ thích ăn cơm nát, chúng con ăn sao được? Thôi tốt nhất là gì, ông bà ăn riêng, ở thì chung, trong một mái nhà ở để chung, nhưng mà ăn thì ăn riêng. Đó. Có bát canh ngon, hoặc là có bữa gì tiệc tùng, nó gọi bạn bè nó đến, nó tiệc tùng sinh nhật cho đứa con trai đứa con gái của nó, hay là gọi bạn nó đến nhậu nhẹt, bố mẹ đi qua nó chẳng thèm mời một câu, nó cũng chẳng thèm nói là bố mẹ vào ngồi ăn với chúng con, nó cũng mời rơi, nó cũng chẳng được một câu. Thế đấy, đạo đức luân lý xã hội ngày càng nó xuống cấp như thế đấy. Kinh tế phát triển nhưng mà đạo đức thì nó lại đi xuống. Lối sống lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam của chúng ta, truyền thống tốt đẹp đó, hàng ngàn mấy ngàn năm nay á, ngày càng đi xuống theo cái văn hóa của phương Tây. Những thực tế văn hóa tốt đẹp phương Tây chúng ta lại không học được, mà là cứ đi học những cái gì, những cái văn hóa xấu, cái văn hóa nó không phù hợp với truyền thống bản sắc của dân tộc chúng ta hàng mấy ngàn năm nay. Ở đây thì tôi không biết các Phật tử chúng ta như thế nào, nhưng ngày xưa khi tôi mới về cái chùa Ngọc Tân ở Yên Sở, có rất nhiều các Phật tử đi xuống chùa, và ở trong cái hoàn cảnh một gia đình mà ba nồi cơm, trong khi đó nhà có 5-6 người thôi mà ba nồi cơm. Anh con cả, vợ chồng anh con cả một nồi cơm, hai vợ chồng một đứa con hoặc hai đứa con một nồi cơm. Anh con thứ hai mới lập gia đình cũng một nồi cơm, và hai vợ chồng già một nồi cơm. Đó, trong gia đình ba nồi cơm, hai thế hệ mà ba nồi cơm. Đó, ba nồi cơm, ai nấu lúc nào thì ăn. À, một hôm ấy tôi đi vào rửa xe máy, tôi đi học về, tôi đi rửa cái xe máy của cái nhà ấy. Thế tôi mới thấy gì, bố mẹ của cái đứa con cả ấy, thì rửa xe máy. À, vợ chồng cái anh thứ ba ấy, thì chồng thì đi làm thợ xây, còn vợ thì đi làm giáo viên nhà trẻ. Tôi về thì tôi thấy hôm đấy không biết là gia đình có cái việc gì, hai ông bà chắc là thịt con gà hay sao ấy ăn cơm, vì cả cái nhà ngồi đấy. Tôi vào rửa xe máy gần ngay đây, thấy hai đứa cái cháu nhỏ, một đứa cháu tức là con của anh cả ấy, và một đứa và cháu họ hàng gì ấy, nó đi chơi ở đâu, nó chỉ có khoảng độ 7-8 tuổi thôi, đi chơi ở đâu tôi không biết. Thế nó chạy về, chạy về thì thấy hai ông bà ngồi ăn cơm. Hai ông bà cũng là gì, cũng là đi, bà hay đi chùa, ông thì không đi chùa, ông hay đi quán, bà hay đi chùa. Thế tôi thấy đang rửa xe máy thì ông bà dọn cơm đi ăn cơm. Thế mình thì có biết đâu, đấy là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái cảnh mà một gia đình ông bà ăn cơm, mà cả nhà thì đứa con thứ hai thì vẫn đang đứa con cả thì vẫn rửa xe cho tôi, còn cái đứa thứ hai thì mới đi làm về, đi tắm rửa gì đó, nhưng mà hai ông bà dọn cơm lên ăn. Cái đó thì tôi cũng chưa thấy bất ngờ lắm, tôi nghĩ là chắc là thằng vợ chồng nhà anh cả nó đang rửa xe cho mình thì ăn sau, hoặc cái thằng con kia thì mới đi làm về nó đang tắm thì chắc là vào ăn sau. Nhưng mà tôi thấy cũng là lạ. Nhưng mà cái lạ hơn nữa mà tôi thấy bất ngờ hơn là được một tí thì khoảng độ tầm 5-7 phút sau thì thấy hai đứa trẻ, thì trong có một đứa con của ông cả và một đứa và cháu họ hàng gì đó, nó chơi với nhau ở đâu nó chạy về, khoảng tầm 7-8 tuổi gì đó. Chạy về thì cứ thấy nó đứng nó nhìn ông bà nó ăn. Một cái điều tôi để ý, tôi ngồi mà tôi để ý nhé, tôi để ý xem nó như thế nào. Thế thấy ông bà thì bảo ra ngoài chơi, đi ra ngoài chơi đi. Thế mình mới thấy lạ, mình càng ta thấy thì nghi, mình thấy lạ, không biết là hiểu làm sao. Mà lại ông bà thì ngồi ăn, mà rõ ràng là thịt cả con gà ngồi ăn như thế, mà hai đứa cháu nó đứng ở cửa, chắc nó nhìn thấy thịt, nó lạ, nó thèm. Nhìn thấy ông bà ăn thịt, nó gì, ăn thịt gà, nó thèm. Mà thường là trẻ con, ngày xưa chúng tôi á, sám hối Phật tổ, thì ngày xưa trẻ con á, thì thường là gia đình thịt gà mà chỉ mong cho hôm nào nhà có khách được thịt gà, thì mình chắc chắn sẽ được cái gì nhỉ? Cái đùi. Đó, không thích cái gì ngoài cái đùi gà cả. À, cầm cái đùi gà là ở trên tay là ăn cái đùi, mà nhà tôi thì có 4, có 5 anh chị em và chị cả lớn không nói ăn gì. Anh bên trên tôi thì cũng chỉnh chọe lắm, cho nên ngày xưa cũng còn bé bé với nhau, cho nên thịt một con gà là phải để ra 4 cái đùi. Các vị biết một con gà là có 2 cái chân, nhưng mà phải để ra 4 cái đùi. Các vị biết đùi gì không? Không, 2 cái đùi là đùi chính của con gà, còn 2 cái đùi đó là ở bên trên cái đùi đó, chặt nó to to ra một chút giống với cái đùi, và còn kia là đùi gà, còn đây là đùi bả, đây là đùi đậm. À, đùi đậm là cái đùi thật của con gà, còn cái đùi bả thì gọi là cái đùi bên trên. À, để thành một con gà có 4 cái đùi để chia cho 4 đứa con. À, không có là tôi không chịu. À, 2 đứa em thì nó có cái đùi thật, còn mình ít nhất cũng phải có, phải gọi một cái gì phải có đùi gà. Chứ ăn thịt gà là không phải có đùi gà thì mới nghe. Đấy, trẻ con nó thế, nông thôn là nó thế. Cái tôi nhìn 2 cái đứa cháu, mỗi đứa nó đứng cửa mà nó cứ lem la lem đút, nó nhìn ông bà nội nó ăn cơm. Ông bà nội cứ đi ra ngoài chơi. Tôi không có câu giải thích. Tôi không có câu giải thích. Không có câu giải thích, không có câu trả lời. Và sau khi tôi về, tôi mấy ngày sau tôi mới nói chuyện với bà bãi trưởng. Thế bà bãi trưởng mới bảo, ô, thầy không biết cái nhà đấy, nhà đấy có 2 thế hệ, tức là bố và con, 2 gia đình đứa con, nhưng mà gì, ăn 3 chế độ, tức là 3 nồi cơm. Nhà ai người ăn? Ông bà ăn riêng, vợ chồng con cái anh cả ăn riêng, và vợ chồng đứa thứ hai ăn riêng. Thế tôi bảo là, thế tại sao thì vợ chồng ăn riêng nhưng mà cái cháu thì nó còn nhỏ như thế, thế tại sao mà không cho nó ăn? Trong quê của tôi, nói thật với các vị, ngày xưa chúng tôi nghèo, chúng tôi đói, chúng tôi khổ, nhưng chưa bao giờ có một gia đình nào mà gì mà ăn 2 nồi cơm cả. Chưa bao giờ tôi thấy, chưa bao giờ tôi nghe, cũng chưa bao giờ tôi gì tôi biết là một gia đình mà có 2 nồi cơm thực sự như thế. Cho đến năm 1997, tức là năm tôi về cái chùa Ngọc Tân ấy, tôi chưa bao giờ nghe thấy một gia đình có 2 nồi cơm, chứ đừng nói là tôi thấy nữa. Nó ngây ngô như thế vì không va chạm xã hội, cho nên chỉ biết là quê nhà mình ở trong lũy tre làng nó như thế thôi. Ra ngoài xã hội đến chùa thì cũng biết là trong chùa thì có bao nhiêu người cũng chỉ có một nồi cơm thôi. Thì cứ nghĩ là ngoài xã hội cũng thế. Đấy là lần đầu tiên. Xong rồi tôi mới nói chuyện thế, và cụ bái trưởng cụ bảo, ôi thầy ở đây nhiều lắm, chúng con ngoài này là thế đấy. Vậy chúng vợ chồng chúng nó đi làm về, nó ăn lúc nào kệ chúng nó, chúng con cứ ăn trước. Chúng con thì thích ăn gì, ăn cơm dẻo, còn chúng nó thì thích ăn cơm rắn. Cho nên quan điểm không đồng nhau. Ngoài này chúng con là tiến bộ rồi. Và cụ nói là ngoài này chúng con bây giờ tiến bộ rồi, không cổ hủ như ngày xưa nữa. Chúng ta xem đấy là tiến bộ hay là thế nào? Nếu bây giờ gia đình chúng ta đang ở trong chế độ như thế, đương nhiên chúng ta phải cho là tiến bộ thôi, đúng không? Và cho là chúng tôi là lạc hậu thôi. Đó. Nhưng mà thực tế, tôi nói với các quý vị, như cái câu chuyện tôi vừa kể kia, những đứa trẻ nó có tội tình gì đâu. Thôi thì ông bà ăn riêng, thấy chúng nó vào thì bảo thôi đi vào đây ăn là mấy đâu, lấy thêm 2 cái bát, gắp cho nó mỗi đứa một cái đùi gà, thế là nó ăn hết cả bữa, nó có cái gì đâu. Nhưng mà không, đuổi cháu ra ngoài. Và một hôm khác tôi chứng kiến, một hôm khác nó phải đến hàng năm sau tôi chứng kiến, tới khoảng năm 98 gì đó, tôi được chứng kiến cũng chính cái nhà ấy, cũng chính vào hôm tôi đi rửa xe. Gia đình đứa con ấy, nó không biết nó có cái việc gì ấy. Nhà nó đầy người ra vào tấp nập, nhưng mà nó ăn cơm. Thì bắt đầu thì cái cô vợ ấy, cô ấy rửa xe cho tôi ấy, thì chồng cứ bảo vào ăn cơm, thì bảo là thôi đang nể thầy cho nên rửa nốt cho thầy. Còn đi đường nó mưa nó bẩn, rửa nó hơi lâu. Thế con ăn cơm ầm ầm rô hò rô ầm ầm trong nhà, thì hai ông bà lại ngồi gì ạ? Lại ngồi co ro ở ngoài cái quán rửa xe cùng với tôi. Thế mới là hay. Hay hay là dở? Thế mới dở hơi chứ gì. Dở thật đấy. Ngày có công có việc như vậy, bố mẹ thì lại gì? Ngồi co ro ở ngoài cái... Tôi nhớ cái ngày đó là cái ngày trời nó mưa rét. Hai ông bà ngồi co ro ở ngoài quán rửa xe. Còn ở trong nhà thì con cả và bạn bè là gì? Hò rô ầm ầm ở trong nhà. Chúng ta thấy nghịch lý chưa? Mấy tháng trước thì ông bà gì thấy đứa cháu nội của mình thì lại đuổi nó đi, đuổi đi ra ngoài chơi. Mấy tháng sau thì lại thấy thì con cái ăn uống nhậu nhẹt ầm ầm trong nhà thì bố mẹ lại ngồi con ra ngoài quán rửa xe. Nghịch lý lắm. Đây là văn hóa đi lên hay văn hóa đi xuống? Hả? Đạo đức đi lên hay đi xuống các quý vị? Đi xuống. Ta không thể trách một mình những đứa con của gia đình ấy, cũng không thể trách gì ông bà, tức là bố mẹ của gì? Của những vị ấy. Cả hai đều như nhau. Có nghĩa là gì? Đều thống nhất với nhau là gì ạ? Việc tao tao làm, việc mày về làm, cơm tao tao ăn, cơm mày mày ăn. Tuy sống trong một nhà, nhưng mà việc ai người ấy làm. Tình cảm phụ tử còn nữa không? Đã giảm đi rất nhiều. Tình cảm ông bà còn nữa không? Đối với những đứa cháu của mình cũng đã giảm đi rất nhiều. Giảm đi rất nhiều. Vậy thì làm sao mà gì mà bảo ban các cháu nó được? Sau này nó lớn lên làm sao nó yêu thương ông bà? Làm sao mà giáo dục được cho những đứa cháu ấy cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả như người trồng cây? Làm sao mà giáo dục cho nó được cái truyền thống là gì? Là trong gia đình nhà mình, trên kính dưới hòa. Không thể. Cho nên các Phật tử chúng ta phải lưu ý cái điều này, và phải ghi khắc thật sâu vào trong tâm khảm của mình cái bài pháp thoại ngày hôm nay. Muốn cho con cháu nhà mình có quan hiền cháu thảo, mình phải sống làm sao làm một cái tấm gương. Ông bà cũng phải làm một tấm gương cho con cho cháu nhà mình soi vào. Và phần làm con làm cháu cũng phải gì ạ? Phải nêu cao cái tinh thần đạo hiếu để mà lo báo đáp cái công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ. Đấy mới là cái văn hóa, cái truyền thống tốt đẹp của gì? Của dân tộc Việt Nam chúng ta. Không chỉ là văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta không đâu các quý vị ạ. Đây chính là gì? Là bản sắc, là văn hóa, là cái truyền thống đạo đức gì? Của loài người chúng ta. Loài người chúng ta hơn con vật là như thế. Chúng ta có văn hóa, có truyền thống tốt đẹp, có nền tảng đạo đức lâu đời cha ông để lại. Chúng ta hơn con thú, con vật, hơn con bò, con chó, con lợn, con gà, con vịt là như thế các quý vị. Đó. Mà những cái đó chúng ta không làm được, chúng ta đi xuống rồi. Văn hóa bảo là ngày càng phát triển, nhưng mà cứ phát triển những cái gì đâu đâu ấy, chỉ lo kiếm tiền, lo làm giàu cho bản thân, lo sản xuất ra gì những loại vũ khí tối tân để gì, để giết nhau. Nhưng chúng ta quên đi cái lối sống đạo đức truyền thống của loài người chúng ta. Đó, cho nên thôi, ít nhất chúng ta không cải đổi được cả một xã hội, không cải đổi được cả cái lối sống của một đất nước, không cải đổi được cả cái lối sống của gì, của nhân loại, thì ít nhất chúng ta hãy cải đổi cái lối sống trong một gia đình của chúng ta. Mỗi gia đình Phật tử chúng ta, những người con Phật tại gia của chúng ta, làm được cái điều đó, tức là chúng ta đang góp phần để khôi phục lại cái gì? Cái nét đẹp truyền thống của văn hóa dân tộc Việt Nam chúng ta. Đó chính là uống nước nhớ nguồn đó các quý vị. Nói ở đâu xa? Ngay trong gia đình chúng ta đó. Đó. Cho nên á, ở đây Đức Phật và Tổ nói gì? Nói là cái thời chiến tranh. Thời chiến tranh, cái sự gì? Sự khổ về biệt ly nó khủng khiếp đến mức độ nào? Vợ mất chồng, con mất gì? Mất cha. Hoặc là bố mẹ mất gì? Mất con. Ông mất cháu, cháu mất ông bà. Nỗi khổ biệt ly ấy đau khổ vô cùng. Mà Hòa Thượng gì? Ngài ở trong cái giai đoạn chiến tranh đất nước gì? Đang chiến tranh trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước đó. Hai phe, phe nào cũng cho mình là chính gì? Là chính đạo. Đương nhiên rồi. Ở đằng trong thì nó phải cho là gì ạ?
là họ là phe chính đạo, còn cộng sản ở đằng ngoài là gì? Là phe gì? Mình cứ nói nôm na là phe tà đạo đi, phe phản loạn đi. Đấy. Đằng ngoài chúng ta cũng nói là gì? Mình mới là chính đạo, đứng lên dừng cờ khởi nghĩa, đánh giặc ngoại xâm để thống nhất đất nước. Chúng ta thấy nếu mà nhân dân chúng ta ở đằng trong họ đều nhận ra là theo giặc Pháp, theo giặc Mỹ là gì ạ? Là phản bội tổ quốc á, thì chắc chắn rằng giặc Mỹ và Pháp không bao giờ đặt chân được vào đất nước Việt Nam chúng ta. À, nhưng mà lại có rất nhiều người là gì ạ? Họ lại cho rằng á, Pháp và Mỹ là đến gì? Đến khai gì? Đến khai sáng cho đất nước Việt Nam chúng ta. À, Pháp nó bảo đặt chân ở Việt Nam để khai sáng cho Anamit, đúng không? Nó khai sáng, nó đem đến sự giàu có, sự thịnh vượng và đem đến văn hóa, đổi mới cho gì? Cho dân tộc Việt Nam lạc hậu của chúng ta, khô cằn và già nua lạc hậu của chúng ta. Chính vì thế cho nên gì? Có nhiều người gì? Tin theo gì? Tin theo cái lời cám dỗ của giặc, cho nên đi theo làm gì? Làm đầy tớ cho giặc. Và khi mà đi sâu vào rồi, tạo thành một cái thể chế chính trị mạnh lớn rồi á, lớn mạnh rồi á, thì không theo không được. Không theo thì nó bắt gì? Bắt lính. Rất nhiều người bị bắt lính, không theo thì nó bắt lính. Bắt đi lính, nếu không đi thì nó liệt vào cái thành phần là gì? Phản quốc, hoặc là theo gì? Theo cộng, nó bỏ tù. Cho nên không muốn theo cũng phải theo. Mà cái điều quan trọng là gì? Nó trả lương hậu hĩnh. Một người đi bộ đội có thể nuôi được cả nhà ở nhà. Đấy. Một người đi bộ đội, ngày xưa người ở đằng trong, một người đi lính, tiền lương của một người lính Việt Nam Cộng Hòa nuôi được cả gia đình, cả bố mẹ, cả vợ, cả con ăn, không có phải lo cái gì cả. Đấy. Có nghĩa là gì? Anh đi lính, tôi trả lương. Anh ra trận đánh giặc, tôi trả lương. Còn Việt Nam chúng ta ngày đó đi lính có lương không? Giải phóng rồi chúng ta mới có lương các quý vị nhé. Còn ngày xưa đi lính gọi là nghĩa vụ quân gì? Quân sự. Đây là trách nhiệm của một gì? Một công dân phải đứng lên để bảo vệ đất nước khi mà đất nước lâm nguy, đất nước có giặc ngoại xâm. Cho nên ngày xưa chúng ta con cháu hay là các cụ, các Phật tử chúng ta ngày xưa mà đi lính, đi thanh niên xung phong có lương không? Không có. Chúng ta không có một cái gì cả. Nhà chúng ta chỉ có hai vợ chồng. Nếu chồng đi lính, vợ ở nhà phải nai lưng làm cả phần chồng mới nuôi được bố mẹ già. Có đúng không? Hay là tôi nói sai? Có thể tôi ở vào cái thời hậu sinh, có thể tôi nói thì chưa được đúng lắm. Nếu chưa được đúng, mong các cụ, các Phật tử về hoan hỷ cho. Nhưng mà tôi nghĩ chắc là đúng như thế. Hai vợ chồng mới cưới nhau, thậm chí cưới nhau hôm trước, hôm sau là chồng đi lính. Chồng đi nghĩa vụ quân sự, chồng đi lính, đi bảo vệ tổ quốc. Vợ ở nhà phải nuôi gì? Nuôi cả bố mẹ chồng. Thậm chí nếu mà có khi phải nuôi cả bố mẹ vợ nữa. Và một người phải làm gì ạ? Không chỉ làm bằng cả hai người mà phải làm bằng cả 4-5 người mới nuôi được cả gia đình. Thậm chí nuôi được cả các em bên chồng. Nó khổ thế. Cho nên phụ nữ cái thời đó là hậu phương vững chắc cho gì ạ? Cho các chiến sĩ ở ngoài chiến trường. Đấy. Cả hai bên đều có những cái khổ. Cái khổ ở bên ngoài tiền tuyến, phía ngoài chúng ta thì chúng ta thì cũng có những người con ra đi, con trai con gái của gia đình chúng ta ra đi, nếu không may gì bị hy sinh ở ngoài chiến trường, chúng ta thấy đau khổ vô cùng. Ở đằng trong cũng thế. Đằng trong chúng ta biết rằng đằng trong đằng ngoài, tất cả hai bên chiến tuyến, bên nào có người, gia đình nào có người hy sinh đều đau khổ như nhau hết. Chúng ta đừng có nghĩ rằng ở ngoài chúng ta mới đau khổ, còn ở trong kia họ có người chết họ không đau khổ. Đau khổ hết các quý vị. Đã là chiến tranh, đã là chết chóc thì bên nào cũng có người đau khổ. Đó, cho nên ở đây á, tổ sinh vào cái thời kỳ tổ sinh vào cái thời kỳ mà đất nước chiến tranh loạn lạc như vậy, cho nên tổ thấm thía tổ mới nói rằng á, cái giai đoạn mà này gì, bom đạn khốc liệt như vậy, anh em vợ chồng bố con mẹ con gia đình ly tán, cái sự khổ của sự yêu thương mà phải chia lìa, phải chia cắt này, thậm chí là kẻ Nam người Bắc, thậm chí là người ngoài chiến trường, người ở nhà mong mỏi chờ đợi nhau, Sự khổ về gì? Về ái biệt ly này là gì? Là rõ ràng nhất. Còn bây giờ chúng ta thì có thể con cái nó đi học, đi hành, thì chúng ta thấy thì phải xa nhau một thời gian thì cũng khổ. Đặc biệt là đấy, ở chùa này tôi cũng thấy biết rồi, một số các cô, các bác, các chú để đi tu ấy, bố mẹ càng yêu thương bao nhiêu á, đùng một cái nó về nó đòi là gì ạ? Cho con xuất gia. Khổ lắm, nhiều bố mẹ lên đây cứ rồ cứ dại lên, cứ rồ cứ dại lên và phải gặp bằng được gì thầy chủ trì để giả con lại cho tôi. Thế tôi vào đây thì đây bác, hai bác cái gì cứ cho cháu nó về, cho nó về tôi có giữ đâu. Cho nó về chưa được mấy ngày nó lại trốn đi, lại lên lại đòi bắt đền á, thầy phải trả lại con cho tôi. Thế tôi bảo đấy, thế nên nó lên thì tôi có giữ đâu, tôi khuyên nó về đấy. Thế thì cho nó về, ông bà cho nó về đi. Cho nó về nó lại trốn đi tiếp 5-7 lần như thế. Cuối cùng thì cũng phải thua và thì thôi đành phải chịu. Vì sao? Vì cái tình yêu thương, cái tình máu mủ ruột thịt. Sinh đứa con ra thì bình thường như ngoài thế gian ai cũng muốn cho đứa con mình sau này nó lớn khôn, con trai thì lấy vợ, con gái gả chồng, yên bề gia thất. Đó là gì? Là cha mẹ mới vui. Và mới thì mới thấy là mình mãn nguyện cái gì, cái đời người kiếp người của mình rồi. Đó. Thôi thì con nhắm mắt xuôi tay cũng thấy gì? Thấy là an lòng. Nhưng này đùng một cái lo cho nó học hành xong hoặc cái gì đó, nó tò nó xa nhà mấy ngày, mấy tháng xong rồi nó về tự nhiên cứ tưởng là nó đang đi làm, đùng một cái nó về nó bảo cha mẹ cho con xin gì ạ, xin đi tu. Khổ thân đã. Lắm khi nghĩ cũng thương, nhưng mà thôi, vì cái gì, vì cái sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh cần phải có người kế tục, tức là phải có người xuất gia thì Phật pháp không bị đoạn tuyệt. Cho nên chúng tôi thì cũng phải, cho nên cũng phải phải độ những người xuất gia. Nếu mà bây giờ chúng ta cứ nghĩ là cái tình thương riêng tư của gia đình chúng ta thì Phật pháp không bao giờ được trường tồn. Hết thời xuất gia các cụ thì đến thời chúng tôi là hết thôi. Cho nên chúng ta thấy muốn cho Phật pháp trường tồn thì cũng phải có người xuất gia. Vì xuất gia thì người xuất gia chính là cái người truyền trì mạng mạch ngôi Tam Bảo. Đó. Một trong ba ngôi Tam Bảo đó chính là ngôi Tăng Bảo. Mà không có Tăng Bảo nữa thì chỉ còn có Phật Bảo, Pháp Bảo. Thì một thời gian sau là Phật pháp sẽ bị gì ạ? Đoạn diệt thôi. Và chúng sinh sẽ gì? Đau khổ. Sẽ chìm đắm mãi trong gì? Trong cái sự sinh tử luân hồi này thôi. Xã hội, đạo đức càng ngày càng đi xuống. Vì gì? Vì vật chất được nâng cao. Đời sống vật chất nâng cao thì tinh thần và đạo đức của con người gì? Lại đi xuống. Đấy, như lúc nãy tôi nói đấy, thời chiến tranh loạn lạc, đất nước khó khăn, nhà nhà đi đâu, thậm chí là gì, ở quê tôi ấy, đi ra khỏi cửa không phải đóng cửa, ra khỏi nhà không phải đóng cửa, có cửa làm lên đấy nhưng mà để giữ con gà con chó thôi, không phải khóa cửa, khép lại thôi, bỏ đấy thôi. Cửa ngoài tường thì không phải xây, còn mấy cái cành rào rào lên đấy, mấy cành rong cho lên xong đi để kéo cái cây cành rong lấp lại đó để cho khỏi trâu bò nó vào nó ăn cây ngô cây chắn mà thôi. Tuyệt nhiên không phải khóa cửa, không phải khóa cửa. Nhưng bây giờ xin thưa các vị, ở trong quê hương của tôi bây giờ không khóa cửa gì, có cái gì hôm trước hôm sau mà không khóa, đi về cái nồi nấu cơm nó cũng nóng bê sạch, cái bát ăn cơm nó cũng dọn sạch đi cho. Có nghĩa là gì? Đạo đức suy đồi xuống cả những nơi gì? Những nơi nông thôn, những nơi ngõ vắng, những nơi vùng sâu, vùng xa, đạo đức nó cũng suy đồi rồi. Hôm nay tôi nói gì? Bát canh ngon, bát canh cua, nấu bát canh cua gì? Cả xóm, mấy gia đình cạnh nhau gì? Đều được hưởng. Bây giờ không có nữa. Không có nữa. Còn mà lấy chồng, lấy vợ mà cùng một xóm á, hay cùng một làng á, có cái miếng canh gì ngon, thịt con gà á, chỉ phải mang gì, thằng con rể phải bảo vợ là gì, em mang cái này xuống biếu ông bà một chút, hoặc là mời ông bà lên đây ăn cơm. Có đấy, ông bà nội bắt buộc phải gì, nếu ở trong lấy chồng lấy vợ trong cùng một xã, thôn trên thôn dưới bắt buộc phải bảo thằng con trai hoặc bảo đứa con dâu gì, hoặc bảo đứa cháu để xuống đón ông bà ngoại lên ăn cơm. Nhà ông bà ngoại gì có thịt con gà, bảo lên xuống để lên đón ông bà nội về để ăn cơm. Đấy, tình cảm con người nó như thế. Nhưng bây giờ thì trong một gia đình mà ông nội bà nội ngồi ăn một mình mà đuổi đứa cháu ra ngoài, con cái ngồi ăn tiệc mà để cho bố mẹ ngồi ở ngoài nhà rửa xe, chúng ta thấy không? Đau xót, đau xót cho một xã hội đạo đức đi xuống. Đấy mới chỉ là gì, một trong những câu chuyện mà đạo đức đi xuống thôi. Nếu còn kể ra thì hết ngày này qua năm khác không hết được các quý vị. Thậm chí tôi đem kể những câu chuyện, các quý vị cứ lên đây mà kể về cái đạo đức lối sống của gia đình chúng ta, con cháu chúng ta nó đi xuống á, cả tháng cả năm trời không hết. Đó. Cho nên á, ái biệt ly khổ, tức là yêu thương mà phải chia lìa là khổ, biết cái điều đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết rằng nếu con cháu của chúng ta mà nó vì một cái đại nguyện lớn, vì một cái gì sự việc lớn nào đó đem lại lợi ích cho gì, cho cộng đồng, cho xã hội, cho nhân loại và cho đất nước, cho Phật pháp nhiều hơn, thì chúng ta cũng nên gì, cũng nên tôn trọng ý kiến của con cái mình, của các cháu nhà mình, miễn là nó đừng làm việc xấu là được. Những cái việc nó làm tốt, nó đi học để trở thành một người có kiến thức, trở thành một người tốt cho gia đình và cho xã hội sau này, có biệt ly, tạm thời biệt ly về cái khổ chia lìa một chút ấy, chúng ta cũng phải gì? Cũng phải sẵn sàng chịu đựng để cho gì? Con cái cháu chắt chúng ta nó ra đi để nó học hành. Thậm chí là gì? Có đứa con đứa cháu nào nó tín mộ Phật pháp, nó xin xuất gia tu đạo, trên thì báo Phật ân đức, dưới thì tiếp dẫn hậu lai, khiến cho cái hạt giống Phật pháp không bị mai một và không bị mất đi ở trong tương lai. Chúng ta cũng phải gì, phải trân trọng cái suy nghĩ và cái quyết định của con mình, của cháu mình. Nó xuất gia được, nó thấy gì vui trong cái sự xuất gia trong đạo Phật, thì chúng ta cũng phải gì, tôn trọng. Chúng ta muốn tất nhiên người làm cha làm mẹ khi chưa hiểu Phật pháp hoặc hiểu rồi nhưng chưa thấu thì ai cũng muốn là gì, con trai lớn thì học xong thì lấy vợ cho nó yên bề gia thất, con gái lớn thì gả chồng cho nó yên bề gia thất, để mình hoàn thành trách nhiệm người làm cha làm mẹ. Chúng ta mong rằng cho nó gì, chỉ mong cho nó được hạnh phúc thôi. Nhưng nay con chúng ta là gì, nó không thấy hạnh phúc khi mà nó phải đi lấy chồng, nó không phải thấy hạnh phúc khi mà nó phải đi lấy vợ, nó thấy nó hạnh phúc khi mà nó được gì, được cống hiến cho đạo pháp và cho dân tộc, nó được cống hiến gì cho tất cả muôn loài chúng sinh, đấy là nó hạnh phúc. Thì chúng ta cũng phải gì, phải biết trân trọng những cái suy nghĩ, cái tâm tư, cái tình cảm và cái nguyện vọng gì của con cháu mình. Tuy rằng là lúc đầu là khổ đấy. Chứ thưa các vị, ai có gì, có con xuất gia ở trong ngôi chùa này lúc đầu cũng khổ. Tôi cũng vậy, ngày xưa tôi xuất gia, bố mẹ tôi cũng khổ, họ hàng tôi cũng khổ. Vì sao lại nói bố mẹ tôi khổ đã đành rồi, nhưng họ hàng khổ? Vì tôi là cái người xuất gia đầu tiên ở trong dân tộc của chúng tôi, trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam khu phía Bắc. Tôi là người dân tộc thiểu số đầu tiên xuất gia trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam khu vực phía Bắc. Ngày xưa tôi đi học cho nên Hòa Thượng Thích Thanh Tứ, cụ là Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Giáo hội mà là Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội á, cụ cũng rất quý tôi và cụ gì thường hay nói chuyện với tôi. Chiều chiều cụ ra ngồi ngoài phòng bảo vệ, tôi ra đi kinh hành xong và tôi xuống tôi hầu chuyện cụ và pha nước cúng cụ và hay bóp vai cho cụ á, cụ hay nói chuyện. Và lắm khi cụ vui, cụ cứ bảo cái thằng dân tộc này, mày làm sao mà mày lại biết đi tu chứ lại. Lắm khi cụ cứ đùa đấy, làm sao mà mày lại biết đi tu chứ. Thế mà cứ cười bạch Hòa Thượng thì con đọc cái sách Quan Âm Phật Bà, Quan Âm Chủ Hương mà đi tu thành Phật, mọi người đều có thể thành Phật cho nên con đi tu con thành Phật thế thôi. Thế Hòa Thượng nó bảo mày cái thằng thổ làm sao mà thành Phật được. Nhưng mà xong rồi lắm khi cụ lại vui cụ nói nhưng mà một thằng thổ có thể nó mổ được 10 thằng kinh. Các lắm cụ vui cụ nói thế, một thằng thổ cái nó lại mổ được 10 thằng kinh. Cụ nói thế, ý là gì, ý cụ nói là gì, dân tộc đấy thiểu số đấy, nhưng mà xuất gia được tu hành tốt có khi thì để hơn cả hàng chục thậm chí hàng trăm người gì người kinh mà xuất gia nhưng mà không tu hành đến nơi đến chốn, ý là như thế, chứ không phải là mổ là đánh nhau đâu, không phải à, đấy kiểu thế. Nhưng mà tôi thì không bao giờ dám nhận cái câu nói ấy của hòa thượng, chỉ nghĩ rằng thôi mình cũng cố gắng hết sức mình thôi, làm được đến đâu thì làm cái gì thì làm. À, gia đình nhà mình sinh ra ở trong gia đình nghèo khó bần cùng khổ sở, nay được làm xuất gia cho hàng tăng thì cố gắng mà tu được cái gì thì quý cái đấy, đâu có dám to tiếng với ai đâu, cũng chẳng dám là gì ạ, dám chảnh chọe, dám cạnh tranh với ai. Mình cứ nghĩ là mình là người gì bé con ở trong cái xó tối thế là được rồi, à, tự bằng lòng thế là được, nhưng mà vẫn phải phấn đấu để tu tập cho bản thân mình, rèn luyện cái đức hạnh và trí tuệ cho bản thân mình, chứ không phải ở trong xó tối mà cứ ngồi đấy há miệng chờ sung là cũng không được, như thế là bi quan yếm thế cũng không được. Đó, gia đình bố mẹ thì tủi hổ với họ hàng, với anh em bạn bè đã đành, nhưng họ hàng cũng thì cũng xấu hổ cơ. Vì sao ạ? Vì trong quê của tôi có ai đi theo Phật đâu, ngày đó thì có ai đi tu đâu mà à, người ta chỉ có thánh thôi chứ thờ thánh thôi à, phải thờ gia tiên tổ tiên thôi chứ có ai thờ Phật, có ai theo Phật đâu à, quên như thế à, duy nhất chắc có cái bà cụ tổ trưởng, cái bà cụ ấy đi giao du với người kinh, bà cụ đi chợ ở dưới xuôi á, bà cụ có thờ có thờ cái ban thờ thánh, và trên ban thờ thánh của bà cụ mới có cái ảnh cái Quan Âm Bồ Tát mà thôi. Đó. Và cho nên bà cụ cho tôi mượn cái quyển kinh Phật Bà Chú Ba Chú Hương đó, à, cái bà Phật tử ấy, chắc có ra cả trong quê tôi có mỗi bà cụ ấy là thờ ảnh Phật thôi, nhưng mà tôi nghĩ thờ ảnh Phật tôi chắc chả biết Phật là gì, tôi nghĩ chắc chắn bây giờ như thế, mới chả biết Phật là gì, thấy cái thờ thì thờ, coi Phật nhưng mà đấng thần linh và đấng ban phúc giáng họa thôi, đó. Cũng không hiểu thế nào là Phật. Nhưng may thì may có bà cụ ấy mà tôi thì tôi biết đến Phật, tức là biết đến gì, kinh bà cụ cho tôi mượn cái quyển Phật Bà Chú Ba Chú Hương cho nên tôi mới biết đến gì, biết đến Phật và biết phát nguyện xuất gia. Cho nên á, gia đình nhà tôi ngày đó là gì, khi tôi mới xuất gia mẹ tôi đi ăn cỗ còn không dám ngồi ăn từ đầu đến cuối, làm sao á, chan nước canh vào húp cho nhanh và để ăn cho xong rồi để đứng dậy để đi về, không có để người ta gì xì xào, thậm chí cái trò đời nó thế, thấy người ta thì nhà mình đã bị người ta quay thường rồi á, thì có khi người ta nói chuyện với nhau cứ thấy tay ngồi từ bàn này sang bàn bên kia, thấy người ta nói chuyện khoa chân múa tay, người ta chỉ sang đằng kia, cứ nghĩ là người ta đang nói xấu mình, trò đời nó thế, cho nên là gì, lại buồn lại phiền não, lại về nhà lại gì lại khóc tu tu một mình khổ thân. À, họ hàng thì người ta nói ra nói vào thì gì? Các bác là các bà, các bác là cứ chút lên đầu bà cụ tôi thôi, mày sinh con ra mày không biết dạy, mày để cho nó thế này thế nọ thế kia để cho nó đi tu, à, không nuôi được nó, không dạy được nó, để cho nó đi tu làm nhục, à, làm ô nhục cả dòng họ thế này thế khác, ôi trời khổ lắm chứ không phải đơn giản. Bây giờ chúng ta ngoài kinh, người kinh chúng ta ngoài này cũng thế, tưởng là văn minh, nhưng thực sự khi có đứa con nó xin đi tu mới biết là văn minh hay chưa văn minh. Đấy, bạn bè họ hàng là đến mỗi người gì chẳng ai giúp cho một câu, mà ngược lại còn nói gì phải bắt nó về, nhà ông bà có thiếu thốn gì đâu mà lại cho nó đi tu. Đi tu là gì, những từ xưa đến nay là những cái kẻ mà gì khô rách áo ôm, bần hàn ti tiện không làm được mà ăn thì mới vào đến chùa gửi thân đến cửa Phật chứ. Cửa Phật nơi đi chùa là toàn là những cái hạng mà không tự làm được mà ăn nó vào đi cửa Phật, thất tình lục dục cứ vào nơi cửa Phật, ăn trộm ăn cướp chạy trốn thì chạy trốn pháp luật mới vào nơi cửa Phật, khổ thân chưa. Cái hiểu Phật như thế đấy, chả trách mà Phật giáo Việt Nam chúng ta mấy trăm năm nay là đi xuống là phải. Thế đấy, họ hiểu Phật thế đấy. Mấy ông sư trong chùa toàn là gì, nếu còn trẻ trẻ thì bảo thất tình lục dục, nếu thấy già già thì bảo là chẳng làm được mà ăn, cho nên mới vào nương bóng nơi cửa Phật. Cho nên có cái ông nhạc sĩ ông ấy gì, ông ấy phổ cho một cái bài nhạc là gì?
Chuyện tình Lan và Điệp.
Đúng không? Đó.
Tôi kể người nghe đời Lan và Điệp, một chuyện tình cay đắng,
kiểu như thế. Đấy, đi vào chùa là sao ạ? Vì một cái chuyện tình cay đắng, thất tình mới vào gì? Vào chùa. Đó, chết rồi còn gì nữa. Họ hiểu Phật như thế thì thà rằng là gì, họ đem đốt chùa, phá tượng còn hơn còn gì nữa. Đấy, nhưng mà bấy họ nghiêm nhiên họ cứ hiểu như vậy bấy lâu nay. À, bấy lâu nay họ cứ hiểu như vậy. Một cái bài hát thôi mà chúng ta biết là họ làm gì, bao nhiêu những người già trẻ gái trai của đất nước Việt Nam chúng ta hiểu sai cái ý nghĩa giáo lý và mục đích của người xuất gia của Phật giáo Việt Nam trong thờ, đặc biệt là gì, trong vòng vài chục năm nay. À, mấy năm trước, 2-3 năm trước tôi đọc cái bài báo, cái ông nhạc sĩ và viết cái bài hát chuyện tình Lan và Điệp này. Sau năm 1975 thì ông theo chế độ bên kia, ông sang bên Mỹ ông sống, sang bên nước ngoài ông sống. Nhưng trước khi ông chết á, chúng ta biết là tất cả trong những cái căn bệnh ở trong nội tạng của ông ấy hỏng hết, bị phá hết, tức là bị ung thư, dạ dày, tim, gan, phèo, phổi đều hỏng hết. Và trước khi ông chết, ông bị bệnh khổ rất là đau đớn. À, tôi đọc một cái bài báo, tôi thấy nói như vậy. Và khi ông ấy chết, bệnh khổ vô cùng. Đó. Vì làm sao? Làm cho bao nhiêu người hiểu nhầm cái chân lý sáng ngời của đạo Phật, cái giá trị cao cả tốt đẹp của gì ạ? Của người xuất gia, trên thì khất cầu Phật pháp để minh tâm kiến tính, dưới thì phổ độ chúng sinh, đeo ánh đem đạo vào đời, đem cái chân lý, cái ánh sáng đạo đức, từ bi trí tuệ của gì, của Đức Phật để truyền giảng cho mọi người, để mọi người đều được học, được sống một cái cuộc sống thì từ bi trí tuệ tốt đẹp hơn. Đó. Cho nên để người ta hiểu sai đi. À, tôi thì tôi không nói sâu hơn. Nếu mà tôi mà dám mạnh dạn như Hòa Thượng Tuyên Hóa thì tôi sẽ tuyên bố ông cụ ấy sau khi mất đi đang ở chỗ nào. Nhưng mà tôi chưa đủ bản lĩnh ấy. À, mà thôi thì tốt nhất là thời buổi bây giờ mình cũng không nên gì, không nên nói toạc thẳng hết ra, có khi lại gì ạ. À, bằng cái thời buổi công nghệ thông tin bây giờ, nó có khi nó tuyên truyền người ta hiểu sai đi, mình lại gì ạ, lại thành họa vào thân, họa cái khẩu. Cho nên chỉ nói đến đấy thôi, chúng ta đủ biết. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái khổ của ái biệt ly, có những cái gì chúng ta thấy nó tốt đẹp cho thế hệ tương lai của loài người, nói rộng ra là của loài người. À, nhỏ hơn một chút là của gì ạ? Của đất nước. Thì chúng ta cũng nên gì, hy sinh cái yêu thương nho nhỏ tạm thời ấy để đạt được gì? Đạt được những cái lợi ích tốt đẹp và to lớn hơn cho nhân loại và cho gia đình chúng ta mai sau. Cái khổ tiếp theo, cái khổ thứ 6, đó là oán tắng hội khổ. Thế nào là oán tắng hội khổ? Oán tức là gì? Ghét. Tắng tức là thêm. À, chúng ta ghét rồi nhưng mà vẫn phải chung sống với nhau, vẫn gặp mặt nhau thường ngày, đó là cái khổ của cái khổ thứ 6. Đức Phật nói là oán tắng hội khổ. Ngược lại cái khổ của lúc nãy là gì? Ái biệt ly khổ, tức là yêu thương mà phải chia lìa, phải xa nhau là khổ. Thì cái khổ thứ 6 này là gì? Ghét mà phải chung sống với nhau, phải gặp gỡ nhau, đó là khổ. À, trong văn luận Tổ viết như thế này: oán tắng hội khổ tức là sự khổ về oan gia hội ngộ, bị những kẻ đối nghịch thù oán ở gần bên gièm pha nói xấu, phá phách mưu hại, làm cho ta phải bực tức khó nhẫn, lo sợ không yên, là một điều khổ. Lại còn nhiều gia đình, cha mẹ anh em hoặc vợ chồng không đồng ý kiến, thường có sự tranh cãi, giận ghét buồn phiền lẫn nhau. Đó khác nào sự gặp gỡ trong oan gia, đâu có chi là hạnh phúc. Nói nhiều khát nước cũng khổ. Không đơn giản đâu. Nói nhiều khát quá không dám uống cũng khổ. Không có lúc uống nước cũng khổ. Cho nên tranh thủ uống được thì thấy là hết khổ hơn. Đó, cái nỗi khổ thứ 6 gọi là oán tán hội khổ. Tổ nói gì? Tức là sự oan gia hội ngộ, đối địch nhau, thậm chí là chung sống với nhau trong một gia đình, làm vợ làm chồng. Ngày xưa mới yêu thương ấy, thì mới tìm hiểu nhau đó, thì nó cứ đi ra rồi lại đi vào. Nhà em có mái vàng trước ngõ, tường thật là cao, có dây leo kín vào, đúng không? Nhà anh cuối con đường ngoại ô, vách thưa đèn dầu thắp, gió lùa vào từng đêm, vân vân và vân vân. Như thế, nhưng khi lấy nhau rồi á, về sống với nhau một thời gian, quan điểm của vợ khác quan điểm của chồng, chồng cũng muốn là mình đúng mà vợ cũng muốn mình đúng, chả ai chịu lùi ai cả. Cho nên lúc đó nó trở thành gì? Bước đầu thì cãi nhau, xong rồi thì dần dần là tẩn nhau. Tẩn nhau là sao? Thượng cẳng chân và hạ cẳng tay. Anh đánh tôi thì tôi cũng chẳng gì, chúng chẳng chịu thua. Cho nên á, hai vợ chồng là gì? Suốt ngày cứ lục đục với nhau là oán nhau. Nhưng mà có bỏ nhau được không? Tao làm đơn tao bỏ đấy. Lại gì? Thấy đứa, nhìn thấy đứa con nó u quá, u quá, u quá. Thế là gì? Lại tình thương mẫu tử của người mẹ. Bỏ cái thằng chồng khốn nạn kia thì dễ. Xin lỗi các quý vị nhé. Tôi nhập vai một tí. Bỏ cái thằng chồng khốn nạn kia thì dễ, nhưng mà thương cái đứa nhỏ kia nó có tội tình gì đâu. Nó có tội tình gì đâu mà là một đứa trẻ không cha. Cho nên lại phải gì ạ? Nuốt lệ, nuốt hận, nuốt sầu để gì ạ? Vào trong bụng mình, tưởng là gì? Mình lụi đi một bước, anh ấy gì? Anh ấy sẽ bỏ qua. Nhưng không ngờ rằng lùi đi một bước anh ấy càng tiến lên. Nó nghĩ là gì? Cái con vợ của mình chắc nó thua mình rồi, cho nên mình phải gì ạ? Dạy thêm cho nó một bài học nữa cho nó nhớ đời. Đấy, cho nên mỗi ngày nó cho mấy trận như cụ tử ra. Như tử ra mà gì? Vẫn phải chung sống với nhau. Nghe cái tiếng nó quát, nó tháo từ ngoài cửa là biết là gì ạ? Chuẩn bị rồi, thiên lôi chuẩn bị về rồi. Đi vào thì nó say, nó ngất ngưởng từ ngoài và là tao không say, nó bảo tao không say, say bỏ sừ ra nó vẫn bảo là nó không say, nó nôn mửa ra đầy nhà nó bảo tao không say, kiểu thế. Cái người say thì có bao giờ nhận ra lò say đâu, nó hầu hạ dạ vâng còn hơn cả bố mẹ đẻ mình, mà gì làm sai một tí nó vẫn tẩn cho. Sưng mồm sưng mặt ra, khổ chưa? Khổ đấy. Đấy gọi là gì ạ? Ghét, không muốn sống với nhau, nhưng vẫn phải chung sống trong một gì? Một gia đình. Ở đây có trường hợp nào như thế không? Giơ tay xem nào. Đấy, có cánh tay này. Giơ thử xem nào, có không? Giơ xem nào. Cứ mạnh dạn đi, có ai cười đâu mà lo. Đấy, khá nhiều cánh tay, thấy chưa? Các vị thấy chưa? Nhưng đừng có cười người ta nhé. Hôm nay cười người ta mai nó vận vào mình đấy. Cho nên thấy các bạn như thế mình phải biết cảm thương, cảm thông và chia sẻ. Mong là gì? Cho bạn mình hết cái kiếp khổ ấy. Tôi cũng mong các quý vị hết khổ, hết cái khổ ấy. Kiếp này chưa hết thì kiếp sau vĩnh viễn hết. Vì sao? Về Tây Phương thì vĩnh viễn hết. Phát nguyện về Tây Phương, tu đi về được Tây Phương, đấy nghiệp vãng sinh. Các vị sẽ vĩnh viễn không còn bị cái khổ về gì? Oán tăng hội khổ, gặp với ông chồng nó say rượu nó đánh cho suốt ngày, hoặc gặp bà vợ suốt ngày lèo nhèo. Mình đi làm quần quật cả ngày, cả tháng được mấy triệu tiền lương đưa cho nó hết. Nay bố mẹ đẻ mình ốm, xin nó là vợ ơi có tiền không cho anh xin 1 triệu. Anh lấy tiền để làm gì? Bảo ông nội ông ốm mấy hôm nay, anh là con trai, là con trai trưởng chẳng hạn, là con trai thứ chẳng hạn, con trai trưởng anh là gì? Anh là con trai trưởng trong nhà, vợ chồng mình không nuôi được ông bà để cho ở với chú, thì nay thì ông bà ốm đi viện như vậy thì vợ chồng mình cũng phải có trách nhiệm chút chứ, không phải trách nhiệm của nhà mình. Ông ở với chú là thì chú phải lo việc anh đâu mà anh lo, khổ chưa? Khổ chưa? Làm chồng mà bất lực thì có khổ chưa? Khổ là gặp lấy tưởng là lấy vợ, tưởng là lấy được một cô vợ hiền thục nết na đoan trang thủy mị, ai ngờ lấy được một cô yêu tinh. Có thật thế mà, vợ như thế là yêu tinh chứ đâu phải vợ đâu. Mình là gì? Là con dâu trưởng trong nhà, đáng nhẽ phải gì đứng mũi chịu sào, gánh vác cơ nghiệp của tổ tiên của dòng họ nhà chồng, nhưng lại thoái thác cái gì, cái trách nhiệm nuôi bố mẹ về già đủn cho gì các cô các chú. Nay thì bố chồng ốm phải đi viện, chồng làm quần quật cả tháng về đưa tiền hết cho mình rồi, nó xin 1 triệu thôi để gì, để góp tiền cho bố đi gì đi viện, mà nó cũng chẳng thèm cho. Nó tiếc, nó lại bảo gì, bố ở với chú thì gì chú phải lo. Chúng ta thấy không, như vậy là nó lấy một con yêu tinh của gì nữa, lấy con yêu tinh về nhà gì nữa. Đó. Nếu ở đây các Phật tử chúng ta có ai như thế, có con yêu tinh nào trong này như thế thì phải sám hối ngay. Không, tôi nói thật đấy, trong đây mà có con yêu tinh nào như thế phải sám hối ngay, để trở thành một cái người con ngoan, cháu hiền cháu thảo ở trong dòng họ nhà họ đi. Chúng ta có được lấy vào người, lấy con nhà họ rồi, các cụ ngày xưa rồi, nhà nho nó tam tổng tứ đức, đúng không? Mình đến làm dâu ở nhà người ta là con nhà người ta rồi, phải có trách nhiệm lo cho gì, chết thì hương khói, sống thì lo cung phụng hầu hạ bố mẹ đẻ của chồng cũng như bố mẹ đẻ của mình, mà thậm chí là bố mẹ đẻ của chồng lúc đó là phải gì, phải cung phụng tôn trọng hơn cả bố mẹ đẻ của mình cơ, bởi vì mình đi làm dâu mà, nên làm dâu ấy. Đó, mà mình lại không làm tròn được cái trách nhiệm của người con dâu, lại đi làm một con yêu tinh, thì phải gì ạ? Trước chưa học Phật thì thôi bỏ qua, hoặc học Phật rồi nhưng chưa nghe được đến giảng đoạn này thì thôi xí xóa. Nhưng nay được học Phật rồi không được bỏ qua, được biết đoạn này rồi thì không được gì, không được xí xóa, mà phải ghi nhớ ở trong lòng. Nếu thực sự mình đang là con yêu tinh thì phải gì ạ? Phải phản tỉnh, hồi tâm chuyển ý để làm một con gì? Một con người. Một con người không bao giờ có cái hành động khi mà cha mẹ chồng mà ốm đau đi viện như thế mà bảo là gì? Bảo ông chồng là gì? Kệ cô chú, nó ở với cô chú, kệ cô chú lo. Không thể được. Đó. Hoặc là gặp phải cái ông chồng nào mà nó gọi là gì? Nó keo kiệt, nó bún xín, nó là gì? Gia trưởng. Nó đi làm về được đồng nào gì? Nó gửi vào trong gì? Trong sổ tiết kiệm, hoặc là nó cho vào két của nó trả đưa cho vợ đồng nào. Có ông chồng như vậy không? Có. Có những dạng ông chồng không bao giờ cho vợ cầm tiền, làm được đồng nào tự mình cầm hết. Thậm chí vợ đi làm được đồng nào về có khi phải bắt vợ nộp cho chồng. Cái ngược đời lại. Các cụ ngày xưa nói là gì ạ? Đàn ông như trụ cột gia đình, như đàn bà thì là cái người gì ạ? Hậu phương để vun vén tất cả những cái cuộc sống ở trong gia đình của gia đình ấy, đó là người vợ. Cho nên thường thường là chúng ta thấy 10 gia đình thì 8-9 gia đình là chồng đi làm về đưa hết tiền của cho vợ, thì gia đình đó sẽ hay đầm ấm hạnh phúc. Còn mà ông chồng mà cứ cầm hết tiền thì gia đình đó sớm tan vỡ thôi. Vì người con trai cái lúc nghèo khó, bần cùng ấy, thì rất trung thủy với vợ. Nhưng khi tiền nhiều cầm sủng sẻng trong tay ấy, thì dễ bội bạc, dễ phản bội vợ và dễ đi kiếm một người con gái gì trẻ trung hơn và gì, phản bội lại cái tình cảm của người vợ dành cho mình. Đó. Cho nên người con trai ấy, mà thường cầm tiền của lúc còn trẻ thì không nói, nhưng già rồi ấy, thì khổ. Vợ mình ngày xưa 18 đôi mươi ấy, thì nhìn gì ạ? Mặt hoa da phấn, tóc đỏ môi son. À, xin lỗi, tóc gì ạ? Tóc đỏ không phải. Tóc đen như mun, môi đỏ như son. Dáng đi thì yểu điệu thục nữ, ai nhìn thấy cũng gì? Cũng yêu, cũng quý, cũng thương. Một đứa con vào rồi thì mọi cơ quan đoàn thể ở trong thì trong người vợ của mình nó đều xuống cấp hết. Đúng không? Tóc ngày xưa thì lúc nào cũng chảy mượt mà, bây giờ có một đứa con rồi thì sao? Bù xù. Nhìn như cái tổ cú ấy. Nhìn cô gái chưa chồng thì đẹp làm sao, nhìn lại vợ của mình lại như cái gì? Tóc tai như cái tổ cú. Da rẻ thì nó nuôi con mà, các vị nuôi con mà. Nuôi con thì đương nhiên con nhỏ thì gì? Nó bậy ra. Có khi thì vợ mình, gần vợ mình thì toàn ngửi thấy mùi phân và mùi nước tiểu của đứa con thôi. Lại nghĩ rằng vợ của mình bây giờ nó ở bẩn thế. Cho nên nó lại đi nghĩ linh tinh, tiền sẵn trong túi rồi thì nó nghĩ đủ thứ hết. Người làm vợ yêu thương vợ hết mực, trung thủy lo lắng gì cho nhà chồng. Đùng một ngày là gì? Biết được cái tin là gì? Anh ấy đã có gì? Đã có bồ. Lúc đó người làm vợ có vui mà chia sẻ cái thông tin đấy và cái gì chiến lợi phẩm của người chồng của mình cho người con gái khác không? Có không các quý vị? Có ai có không thì giơ tay xem nào. Hả? Có ai sẵn sàng chia sẻ cái tình cảm của người chồng thân yêu của mình cho một người con gái khác không? Có không? Cái gì có? Không à, đấy. Tôi tưởng ai bảo có thì nghe về ngày mai là gì? Nghe thấy cái tin là gì? Ông xã của mình là hình như dạo này cứ gần gũi mà bàng xóm nào đó thì chết biết tay luôn. Đấy, suy nghĩ đi. Các vị còn muốn khổ như thế bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp nữa? Còn muốn nữa không? Không hả? Thật là không muốn nữa không? Vậy thì tụng kinh cho tốt, niệm Phật cho tốt vào thì đời sau sẽ gì? Sẽ hết khổ. Chỉ có thế thôi. Đơn giản thế thôi. Rồi, cái khổ thứ bảy là cái khổ gì? Cầu bất đắc khổ. Cầu tức là mong cầu, bất đắc tức là không được. Mong cầu mà không được là không được như ý, không được vừa lòng là khổ. Tổ dẫn lời Phật nói ở trong luận này như thế này: cầu bất đắc khổ tức sự khổ về mong cầu không toại ý. Trong đời sống con người có rất nhiều ước vọng mong cầu đại khái, nhưng nghèo thì muốn cho giàu, xấu muốn cho đẹp, không con muốn cho con, có con muốn cho nó đến người thông minh hiếu thuận. Ngàn muôn ước vọng như thế, cầu mong mà không được vừa lòng tọa ý, đó là cầu bất đắc khổ. Đây chúng ta có ai như thế không? Hả? Có không? Mong cầu á, nghèo thì mong cho được gì ạ? Được sớm, mong cho được đổi đời, được giàu có, được vinh hoa phú quý. Thấy người ta có nhà lầu xe hơi, mình cũng mong muốn có nhà lầu xe hơi. Nhưng mà gì? Cái mệnh chúng ta gì ạ? Cái phúc chúng ta kém, cái mệnh chúng ta bạc. Cho nên làm hoài vẫn cứ gì? Vẫn cứ không được. Người ta cũng đi buôn bán, tại sao người ta gì ạ? Người ta lại được. Cũng là một cái cửa hàng, hai cái cửa hàng gì sát bên cạnh nhau. Mình cũng bán chăn gai gối đệm, nhà bên cạnh cũng bán chăn gai gối đệm. Cửa hàng nhà mình to hơn, đẹp hơn, nhưng mà khách nó không vào, nó cứ vào cái nhà bên gì? Nhà bên cạnh nó mua. cho nên nó tức quá đi thôi, không biết nó làm cái gì. Đó. Mình cũng chăn hoa chăn ga gối đệm, nó cũng chăn hoa gối đệm, tại sao khách vào nhà nó cứ gì cái đông người lườm lượp mà nhà mình nhớ thì cửa hàng to chăn ga gối đệm cũng như thế, giá bán cũng như nhau, thậm chí còn rẻ hơn và ưu tiên hơn, nhưng mà họ lại không gì không vào. Cho nên chúng ta mới gọi ngày xưa mới nói gì buôn bán là thì nó có cái gì nhỉ, cái duyên. Mình nói là cái duyên, tức là nói theo gì ạ, cái duyên tức là có cách hiểu của nhà Phật chúng ta. Nhưng thực tế thì cái phúc báo của họ có phúc báo, ở đời trước họ gieo trồng, ở đời trước họ gieo rất nhiều rồi, cho nên á đời nay thì họ ngồi họ thâu lượm cái gì, cái quả báo phúc lành họ đã gieo trồng đời trước. Cho nên bây giờ không, xin lỗi các vị, không phải là họ buôn bán họ mới giàu đâu, họ làm bất cứ cái gì họ cũng giàu. Họ buôn bất động sản thì họ là gì, họ gặp về bất động sản. Họ buôn bán về gì ạ, về trái cây, về gì ạ, lương thực thì họ được về trái cây, về lương thực. Họ buôn bán về gì, tất cả bất cứ các hàng, mặt hàng gì á, họ đều gặp khách và đều gì ạ, đều làm ăn phát đạt cả. Chúng ta dấn thân vào một cái thì chết toi luôn đó. Vị sư nào mà xây lên cái giảng đường cũng có đầy Phật tử đến tu á, thì xin thưa các quý vị á, thế gian này á rất ít chúng sinh khổ nạn. Vì sao? Vì ai ai cũng ra chùa tu, đâu đâu chùa nào cũng có giảng đường lớn và chùa nào cũng ắp đầy ắp Phật tử đến tu á, thì Phật pháp thực sự là hưng long vậy, đạo pháp thực sự là sương minh vậy, chính pháp thực sự bánh xe, pháp của Đức Phật thực sự là được gì, được vận chuyển đúng như pháp như lý vậy. Nhưng đâu có phải chùa nào cũng có gì, vị sư nào thì nói rằng tôi muốn hoằng pháp, tôi muốn xây chùa, xây giảng đường để gì ạ? Để cho tín đồ về tu tập, họ cũng về tu tập đâu? Không có. Cái duyên, trong nhà Phật nói là cái nhân duyên, nhiều đời, nhiều kiếp, nói như Hòa Thượng Thích Chí Quảng á. Là đương kim là vệ nhất phó pháp chủ, kiêm giám luật của hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam á, kiêm trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh á. Ngày xưa Hòa Thượng giảng kinh Pháp Hoa tôi cũng thường hay nghe, thì Hòa Thượng nói là gì, con người ta gặp nhau, ngồi được với nhau, nó là cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp rồi. Thầy trò cũng vậy, gặp nhau, ngồi được với nhau, cùng tu tập được với nhau trong một ngôi chùa, và cùng gì ạ, cùng một cái bản nguyện để hoằng pháp lợi sinh trong một ngôi chùa, đó là nhân duyên đã gì ạ, đã từng gieo trồng với nhau nhiều đời nhiều kiếp rồi. Thầy trò, tăng ni và Phật tử có duyên ngồi đến, ngồi để nghe pháp với nhau một buổi, họ thường nói đến để nghe một buổi giảng pháp thôi, cái nhân duyên này cũng đã từng gì gieo trồng vô lượng kiếp với nhau rồi. Không phải ngẫu nhiên mà họ đến mà nghe pháp của mình, không phải ngẫu nhiên mà họ đến ngôi chùa của mình để cộng tu, để hộ pháp cho mình. Đó, đây là lời Hòa Thượng nói trong bài giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa gần 20 hoặc là hơn 20 năm về trước đó, khi Hòa Thượng vừa đi học ở bên Nhật về, Hòa Thượng giảng kinh Pháp Hoa. Và tôi ngày đó tôi hay tụng kinh Pháp Hoa, hay chỉ kinh Pháp Hoa, và tôi thường nghe Hòa Thượng giảng kinh Pháp Hoa. Tôi nhớ như in cái bài giảng của Hòa Thượng nói về cái nhân duyên ấy. Cho nên á, chúng ta mới biết rằng á, thầy trò, huynh đệ, bằng hữu, tất cả đều do gì? Nhân duyên chúng ta đã gieo trồng với nhau nhiều đời nhiều kiếp vậy. Vị sư nào xây chùa lên, xây giảng đường lên cũng có đầy giấy Phật tử đến tu á. Ô thì Phật pháp như vậy là thời chính pháp chứ không phải là thời mạt pháp nữa. Không phải thời mạt pháp. Tôi khẳng định với các quý vị tôi không giỏi. Tôi đi họp trong miền Nam, nhiều quý thầy hòa thượng ở trong miền Nam cứ tán tán rằng á, trẻ mà giỏi như vậy thật là phúc phần cho Phật giáo miền Nam, phúc phần cho Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo miền Bắc nói riêng. Tôi cung kính và xá chào các hòa thượng, bảo rằng không ạ, không dám. Con không dám. Không dám nhận cái lời tán thán của các ngài, các hòa thượng. Đây chỉ là gì? Chúng con nghĩ rằng chúng con á, làm được cái điều gì nhỏ nhỏ ở trong gì? Ở trong nhà Phật, thì chúng con làm mà thôi. Chúng con cũng chỉ như một hạt cát trong giữa bãi sa mạc mà thôi, không làm cái gì cả. Các hòa thượng nói rằng ở miền Bắc bây giờ mà có mà tìm được một cái đạo tràng mà tu tập đông người như thế, trang nghiêm như thế, thanh tịnh như thế thì quả thật là gì? Không có. Mình ngại mình mới bạch các hòa thượng, bạch các hòa thượng ngoài Bắc chúng con có nhiều đạo tràng tu tập lắm. Có thể là họ không nhiều người tu, nhưng mà họ gì? Họ tu rất là an lạc, rất thanh tịnh. Còn chúng con á, thì có thể nó chỉ vẻ bề ngoài thôi. Mình phải nói như thế. Có thể được bề ngoài thôi, còn các hòa thượng thấy đông người thế thôi. Nhưng chúng con thì còn nhiều điều khiếm khuyết lắm. Còn nhiều lỗi lầm trong lúc tổ chức khóa tu lắm. Còn phải học hỏi nhiều. Cho nên á, đi vào đây cũng có gì? Cái gì không biết, không hay, mong các hòa thượng, các thượng tọa là gì? Quý ngài là chỉ giáo thêm cho chúng con để chúng con học tập, để chúng con về chúng con áp dụng vào cái sự nghiệp tu tập và hoằng pháp của bản thân cũng như gì của Phật giáo ở khu vực đàng ngoài nói riêng. Đó. Đấy, cho nên ở đây thôi trở lại bài nói là gì? Nói về sự mong cầu mà không được, vừa lòng tọa ý là khổ. Ở đây nói là chúng ta ai ai cũng có một cái tâm nguyện, cũng có cái ước vọng cao cả nào đó, chính đáng nào đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng á, không phải là cái ước nguyện cao cả nào, cái tâm nguyện chính đáng nào cũng thành tựu các quý vị. Không phải. Không phải đâu. Trong cuộc sống của chúng ta có nhiều cái nó bất như ý lắm. Mặc dù cái điều mong cầu của chúng ta là gì? Chúng ta nghèo đói, chúng ta mong cầu được gì? Được cơm no ấm, được giàu sang. Đó là mong cầu chính đáng hay là mong cầu không chính đáng các quý vị? Chính đáng. Chúng ta nghèo đói, mong cầu được giàu sang, được phú quý. Đó là mong cầu chính đáng. Đó là ước nguyện chính đáng. Vì mong cầu chính đáng, ước nguyện chính đáng, cho nên nhiều người là gì ạ? Cắm cả sổ đỏ của bố mẹ, của người thân, của gia đình và của thậm chí của bạn bè, thân thích để cho vay, cho mượn. Và mình đến với nói với họ là gì? Làm một cái vụ buôn bán này, làm cái vụ làm ăn này, nếu mà thì thành công thì gì? Không chỉ trả hết nợ mà còn gì ạ? Còn đem lại cái sự vinh hoa, phú quý, vinh hiển cho gì? Cho cả họ hàng nữa. Cho nên về thì cả họ có thể là gì? Chung nhau lại, góp sổ đỏ nhau, cả trong mấy gia đình lại, vay ngân hàng để cho mình đi gì? Mình lấy vốn đi làm ăn. Mấy ngày hoặc mấy tháng sau thấy gì tiều tụy, gọi điện thì chẳng thấy nghe máy nữa, cứ thuê bao, cứ cách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin cứ cách vui lòng gọi lại sau. Nguy hiểm rồi, vỡ nợ rồi, vỡ trận rồi, bị lừa hết rồi. Cứ tưởng rằng mình lừa được người ta, nhưng không ngờ lại gì, lại có người cao thủ cao tay hơn là gì, lừa hết của mình, tiền của mình, và nó chạy mất rồi. Thế là gì? Thôi. Bây giờ xã hội bây giờ cái đó nhiều lắm các quý vị ạ. Không khéo là chúng ta dễ bị lừa như chơi. Thậm chí anh em còn lừa nhau. À, có cái câu chuyện năm 2018 vừa qua. Em trai vác đơn đi kiện anh trai. Lên đây hỏi tôi rằng bạch thầy là một Phật tử thì chúng con có được kiện không? Tôi hỏi kiện ai? Nếu như mà mình làm đúng, đúng cái trình tự quy định của pháp luật. Cho nên á, cái cầu tam hỏi rằng là một Phật tử quy tam bảo rồi có được kiện không? Thế tôi bảo chính đáng thì mình cũng có thể gửi đơn kiện lên các cơ quan chức năng nhà nước để cho họ giải quyết cho mình, chứ mình không được thuê xã hội đen hay không được dùng luật rừng để xử lý. Thế xong rồi ngần ngừ mãi thì mình hỏi kiện ai, thì chú ấy ngại chú không nói. Nhưng xong rồi dần dần chú bảo gì? Con kiện anh trai của con. Thế tôi hỏi anh trai của chú làm sao mà kiện. Bảo á, anh ấy tồi tàn lắm. Anh ấy về anh ấy lừa hết sổ đỏ của bố mẹ. Bố mẹ làm bao nhiêu năm nay được bao nhiêu tiền, anh ấy lừa hết, anh ấy đi làm ăn. Đã như vậy rồi thì thôi, anh về anh còn gì, anh còn lừa cái sổ đỏ của bố mẹ anh ấy cắm, khiến cho bây giờ gì, bố mẹ không tới đây là không còn nhà còn cửa ở. Không chỉ dừng lại ở đó, anh còn về anh lừa cả vợ của con. Đấy. Anh lừa vợ của con bảo là gì, anh hỏi gì, hỏi chồng của thím rồi. Thì chồng của thím bảo về thế cứ vì chú ấy bảo là con đi công tác ở trong ở nước ngoài thì phải, ở nước ngoài đi công tác là nửa tháng, nó nhằm đúng vào cái lúc cái em trai đi công tác ở nước ngoài nửa tháng đó, nó đến nó lừa thím, thế là lừa vợ của em trai mình như là gì, là đã hỏi chú rồi, chú bảo gì thì cứ lấy cái sổ đi xong rồi để đi góp vốn để đi làm ăn. Bà vợ ở nhà thì nghe cái tin này làm ăn, chồng cái ông anh chồng nói thì cũng tin và làm cái vụ này là gì? Là nếu mà thắng á thì được cả cái mấy ngôi nhà, chứ không phải là được một ngôi nhà đâu, được lớn á. Đó, không biết đi làm cái gì buôn bán cái quặng hay là cái gì với nước ngoài ấy. Đó, để làm để buôn bán cái gì với nước ngoài, với khách nước ngoài ấy, hùn vốn là hơn chục tỷ, cho nên là đi vay đi mượn, rồi cắm sổ đỏ của bố mẹ, cắm sổ đỏ của bạn bè của em nữa. Thế là về cuối cùng thì hẹn là khoảng một tháng sau thì có kết quả. Về bà vợ không dám nói với chồng, tức là em gì nhỉ, em chồng hả, em chồng á, em vợ đâu, em dâu, khổ thân, em dâu. Anh chồng bảo là vay nhưng về cũng gì không dám nói, không dám nói lại vì với chồng của mình á, vì lúc đó thì bảo một tháng, nhưng mà bà vợ lúc đó thấy nghi nghi rồi nhưng mà không dám nói gì, thôi chờ một tháng để anh chồng có anh làm ăn được anh gửi cái sổ. Lúc đầu á thì chồng anh chồng nói thì cứ tin là chồng ấy rồi, nhưng mà qua cái gọi điện hỏi thăm về nói chuyện thì hở hở ra một chút thì thấy chồng, coi như chồng không biết cái gì rồi cho nên không dám nói ra. Đợi một tháng, hai tháng, rồi ba tháng đều không thấy anh chồng nói gì về cái gì ạ, cái tiền lời tiền lãi với em dâu cả. Thế sang mới hỏi thì anh bảo là anh cáu, anh chửi, anh mắng, anh cáu, anh chửi, anh mắng cho, thế là về khóc tu tu ra về. Lần sau sang hỏi nữa, chồng này, anh chồng này thì lại mắng tiếp, chửi cho phủ đầu ra. Thế về tức quá cho nên thì nói với chồng, chồng giận quá đi sang gì nói anh lấy cái quyền huynh thế huệ cho nên là gì mắng cả hai vợ chồng của cô chú. Cuối cùng đến cái mức mà đến cái mức cuối cùng nữa, tột điểm nữa là gì, là chồng tuyên bố, là anh chồng tuyên bố gì, đất bố mẹ cho gì chia cho tao làm trưởng, tao có quyền gì ạ, tao có quyền sử dụng hết, chúng mày á tài giỏi thì đi ra mà mua chỗ khác. Chúng ta thấy không, đấy, ngang ngược như thế. Cho nên á nó tức quá nó mới gì, nó muốn kiện, không thể giải quyết ở trong gia đình được nữa, vì nó đem nó cắm ngân hàng bố hết rồi còn đâu nữa, góp vốn vào nước ngoài hơn chục tỷ nó lừa sạch rồi còn đâu nữa. Đó, cho nên á bây giờ lên hỏi tôi là có kiện được không. Các vị biết là khó trả lời đấy. Hỏi chúng ta bảo kiện được không? Hả? Hả? Nếu các vị là tôi, các vị bảo kiện hay không kiện nào? Không kiện thì mất của, mà không kiện thì tức cơ. Đằng này anh làm ăn anh mất rồi thì anh nói cho một câu ấy, nhẹ nhàng thì còn đỡ. Này anh là bảo đất của bố mẹ, anh là quyền là con cả cho nên anh được gì? Anh được quyền gì? Anh được quyền xử lý hết, cho nên cô chú thì muốn thì đi mua chỗ khác, ai mà chẳng tức. Anh cả thì anh cả chứ, con nào chẳng là con, bố mẹ đã chia cho rồi cơ mà sổ đỏ đã tách riêng rồi, làm riêng rồi cơ mà. Mà anh thì anh làm ăn là anh mất, anh được một câu xin lỗi hay nói với cô chú thím là gì thôi thì để tư thư anh lo thì nó còn được một câu nói, đằng này lấy quyền huynh, thế huynh cứ mắng phủ đầu các em ra, nó tức chứ, nó chịu sao được. Cho nên nữa là nó không còn cái cửa nào nữa, nó muốn đi kiện nhưng mà nó còn nghĩ đến tình anh em ruột thịt, cho nên nó không biết làm thế nào mà nó lại một tật Phật tử. Cho nên nó đến gặp thầy, nó hỏi là có nên làm đơn kiện không. Khó, tôi không biết trả lời kiểu gì. Và cuối cùng tôi phải lấy giáo lý của Đức Phật ra nói gì, tất cả đều là do nhân quả hết. Mình con người ta, Đức Phật nói trong kinh gì, có mấy hạng người nhỉ, sinh vào để báo ân, sinh vào để trả ân, sinh vào để báo oán, sinh vào để báo ân, sinh vào để báo oán, sinh vào để đòi nợ, và sinh vào để gì, để trả nợ. Đấy, tôi phải lấy cái gì, cái giáo lý về nhân quả của nhà Phật, sinh vào để báo ân, sinh vào để báo oán, sinh vào để đòi nợ, sinh vào để trả nợ, để giảng giải cho cậu ấy nghe. Và sau khi chú ấy nghe hết rồi á, chú tần ngần chú bảo, thế thì bây giờ con phải làm thế nào thầy? Tôi bảo đấy, cứ như giáo lý Đức Phật mà tôi giảng cho chú rồi đấy. Bây giờ tôi không thể khuyên chú là gì, là về đi kiện anh chú. Nếu tôi khuyên chú đi về kiện anh chú, tôi là người thầy, khuyên chú là cái việc gì ạ? Bất nghĩa. Tôi mà khuyên chú không nên đi kiện thì tôi là một người thầy là gì? Lại dung túng cái ác, cái xấu. Cho nên tôi không thể khuyên chú là nên đi kiện hay không nên đi kiện. Tôi chỉ biết đem giáo lý của Đức Phật giảng giải về gì? Báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ, về cái quy luật vận hành nhân quả trong nhà Phật. Và chú phải tự gì ạ? Tự suy nghĩ và đưa ra quyết định. Có những cái thầy chùa không thể đưa ra quyết định thay cho các tín đồ Phật tử của mình được, mà các tín đồ Phật tử phải gì ạ? Phải tự đưa ra quyết định cuối cùng cho cái hành động và việc làm của mình. Đó. Và chú ấy bảo rồi, con hiểu rồi. Tôi bảo hiểu chưa? Bảo con hiểu rồi. Tôi hiểu rồi, đi về. Đi lên lễ Phật rồi đi về. Và kết quả là gì? Rất may là chú ấy về là chú ấy gì? Không đi kiện ông anh. Không kiện ông anh. Và chú ấy lại gì? Ngược lại. Lại đến để thăm hỏi, động viên ông anh của mình. Và đến và xin lỗi anh của mình chứ. Chú ấy không có lỗi. Anh mới là người có lỗi, nhưng mà chú là đi xin lỗi. Hai vợ chồng đi sang để xin lỗi anh là nói với anh là do là mấy hôm trước em nóng giận quá, em đến em làm cho anh phải gì, phải bực mình, phải khó chịu, cho anh phải to tiếng, làm gì, làm khổ đến bố mẹ, đến ông bà, là mang tiếng đến ông bà và cả dòng họ, cho nên em xin lỗi. Ông anh ấy, thấy ông em của mình là gì ạ, đứng lên nhận lỗi. Ông anh của mình cũng bảo là gì, thôi cái lỗi này không phải là lỗi của chú, của thím, mà lỗi này là lỗi của gì, của anh, thôi bỏ qua cho anh. Cái lúc anh nóng thì anh nói gì, có gì không đúng thì vợ chồng chú thím thì bỏ qua, thì có tiền mất thì nó đã mất rồi, không lấy lại được nữa. Nhưng anh thì anh sẽ cố gắng để đi làm để chuộc lại cái sổ đỏ cho chú thím. Chúng ta thấy một cái hành động, một cái hành động với cái trí tuệ của Đức Phật, với cái sự gì, với cái sự gọi là biết cảm thông, biết chia sẻ với người thân của mình lúc gặp cả hoàn cảnh khó khăn. Nếu mà lúc đó cái người em về đâm đơn kiện ông anh ra tòa thì ông anh quả thật là hết đường quay lại, anh em gì cũng ân đoạn nghĩa tuyệt từ đấy. Nhưng rất may sau khi nghe được tôi nói như vậy á, ông em về thì hai vợ chồng đi sang xin lỗi anh và động viên anh. Và không ngờ là gì, anh lại không ngờ là gì, em của mình lại sang xin lỗi mình trong khi mình là người có lỗi. Cho nên anh cũng nhận ra lỗi và xin lỗi em trai và em dâu của mình, và hứa là gì, sẽ chăm chỉ đi làm để sớm chuộc ra cái sổ đỏ cho gì, cho em của mình. Đó, chúng ta thấy. Cho nên ở đây chúng ta thấy có nhiều những cái gì, những cái sự mong cầu chính đáng ở trong cuộc sống của chúng ta. Nghèo mong làm giàu ai cũng mong, nhưng mà khổ mình không có phúc, cho nên là bị người ta gì, bị người ta lừa, khổ lắm cơ. Cho nên ở đây Phật mới nói Tổ mới dạy là gì? Bao nhiêu những ước vọng, những mong cầu chính đáng đấy. Nghèo thì mong cho giàu, nhưng mà nó không được như ý, không được toại nguyện, cho nên là khổ. Đấy, chúng ta có bao giờ gặp vào cái hoàn cảnh đấy chưa? Có chưa? Tôi không nói về cái nghèo, cái giàu, không chỉ bó hẹp không về cái đấy, mà có thể là gì? Mong cho được đứa con là đẻ ra được đứa con bằng chúng bằng bạn, thông minh, sáng suốt, hiếu thảo. Nhưng mà lớn lên thì dạy đọc chữ A thì nó lại quên chữ B. Con nhà người ta cũng gì cũng 5 tuổi nhưng nó biết đọc biết viết rồi. Con nhà mình 5 tuổi dạy gì? A, nó đọc A. B, nó đọc B. Chữ vừa đọc lúc nãy là gì con?
Không biết.
Khổ không?
Khổ.
Mong sinh cho đứa con thông minh sáng suốt nhưng mà nó là gì ạ? Nó là ngu tút thù lù ra thì khổ lắm chứ. Đấy, khổ lắm. Thấy đứa con nhà bên cạnh cùng với lứa tuổi, cùng sinh, cùng năm, cùng tháng với con nhà mình, nhưng cái trước khi đi học là gì? Chúng ta sang ngó sang bên cạnh gì? Đi học cả gia đình người ta vui vẻ, ông bà đưa cháu ra tận sân, à, trước khi lên xe nói gì? Cháu chào ông bà, con xin phép ông bà con đi học ạ. À, lên xe là gì? Nó đi với mẹ thì nó chào, con chào bố ạ, chào đi với mẹ thì nó chào, chào mẹ ạ. Con nhà mình thì gì? Bảo chào ông bà đi con. Ứ vào, không chào đâu. Thế nó gì? Đánh nó một cái thì nó khóc bu lu ba la lên, nó đánh lại mẹ, nó đánh lại bố nó. Khổ không?
Khổ.
Đấy chính là nó sinh vào để báo gì? Để báo oán đấy. Lớn lên một chút nữa, con nhà người ta ngay bên bên sát vách nhà mình á thì nó thì chăm ngoan học giỏi, con nhà mình á thì cứ gì suốt ngày đến đêm 11-12 giờ nó chẳng về, đi tìm nó lại thấy nó ở trong quán net, quán bia, quán điện tử rồi. Khổ chưa?
Khổ.
Có đồng nào về nó vặt sạch, không cho thì nói gì ạ? Nó trộm, trộm hết của bố mẹ thì đi, đi trộm của hàng xóm. Thỉnh thoảng cứ phải ra phường để cam kết với gì, với lãnh đạo phường, với công an phường là gì ạ? Là về để mình tự giáo dục, vì các cháu nó còn nhỏ, chưa đủ tuổi để khởi tố hình sự. Chúng ta thấy khổ chưa?
Khổ.
Cứ thỉnh thoảng nó phải vác cái mặt mẹt, mặt mo của mình ra gì, ra ngoài cơ quan chức năng của xã, của huyện, của phường để gì, để mà cam kết với công an, với cơ quan chức năng của nhà nước là để mình tự răn dạy con mình. Đã, con là người ta thì học hành đến nơi đến chốn, đi thưa về chào, đi chào về hỏi. Con nhà mình thì từ khi sinh ra cho đến hôm nay nó chưa được một lời là con mời bố mẹ ăn cơm, chứ đừng nói là ăn xong nó bưng cái mâm, cái nồi xuống dưới, cái son xuống dưới nhà bếp, hay bưng cái bát xuống dưới gì dưới nhà nó rửa bát. Khổ chưa?
Khổ.
Cầu mong sinh con ra được những đứa con hiếu thảo, ngoan hiền, học giỏi, lễ kính, nhưng mà không được vừa lòng tạ ý.
Khổ.
Cho nên ở đây mới nói là mong cầu mà không được là khổ. Những nỗi khổ này chỉ những gia đình nào gặp vào cái hoàn cảnh nó sinh vào để báo oán, sinh vào để đòi nợ đó, thì chúng ta mới cảm nhận được. Nhiều đôi vợ chồng đến đây cứ khóc, cứ bảo con gặp thầy, cứ xin các sư cô, sư bác cho con gặp thầy.
Khổ.
Các cô bác và thầy lắm việc quá, hỏi vì việc gì mà cứ cho con gặp đi, việc này con chỉ trình bày được với thầy thôi.
Khổ. Gặp tôi tưởng trình bày cái gì. Bảo bạch thầy, thầy có cái chú nào không, thầy cho con cái bài chú. Bài chú làm gì? Cái thằng con nhà con nó hư lắm, nó nghiện ngập, nó về nó đánh cả ông cả bà, đánh cả bố cả mẹ, thầy có cái chú gì không?
Khổ nghĩ cũng thương nhưng mà cũng bực. Họ hiểu Phật pháp như thế đấy, không biết là ai mách đến chùa mà bảo gì, thế là chùa có cái chú nào mà con cái nó hư hỏng, nó nghiện ngập mà cho một bài chú mà gì nó hết nghiện không? Các quý vị có không?
Không có.
Mười phương ba đời chư Phật hiện ra thì ở trên thế gian này cũng không có cái bài chú mà gì, mà chú làm sao để cho thằng con trai, đứa con gái của nhà gì, nhà Phật tử á, hết nghiện ngập, hết cờ bạc rượu chè, hết chửi ông đánh bà. Không có. Mà Phật Bồ Tát chỉ có gì á, chỉ có đem chính pháp, đem những cái bài giảng về đạo đức, về luân thường đạo lý để chỉ dạy cho nhân quần, cho xã hội, cho chúng sinh mà thôi. Ai nghe theo lời Phật để hành trì, để thực hành cái gì, cái đạo đức, cái lối sống lành mạnh ấy, thì mới diệt trừ được khổ đau, gia đình yên vui và hạnh phúc mà thôi. Nhưng nay nó đã thì đi vào cái bước đường cùng, cái ngõ cụt kia rồi á, xì ke ma túy nó đã gì, nó hút, nó đã lắc, nó đã bay bay phê phê rồi, đến ông bà bố mẹ nó còn đánh nữa, thì chẳng có cái đạo đức nào, cái luân thường đạo lý nào có thể cải tổ được nó cả, khó lắm đó. Cho nên huống chi là đến chùa xin một câu thần chú, làm gì trong chùa có câu thần chú ấy đâu. Mười phương ba đời chư Phật có hiện lại ngay thế giới này cũng chẳng có câu thần chú ấy. Nói thật với các quý vị như thế, Phật Bồ Tát chỉ có gì, chỉ có trí tuệ, có đạo đức, và đem trí tuệ và đạo đức ấy để dạy cho chúng sinh, cho nhân quần, xã hội. Muốn xây dựng một gia đình, một xã hội tốt đẹp, trên kính dưới hòa, thì phải thực hành gì ạ? Thì phải thực hành theo lời Phật dạy, bỏ ác, làm lành, lánh giữ hành thiện. Có bí quyết nào không? Không có bí quyết nào. Trong Phật Pháp là gì? Là cửa mở. Đức Phật mở toang cho tất cả chúng sinh đều nhìn thấy. Chứ Phật giáo không có cái gì mà úp úp mở mở, không có cái gì là gì? Là giấu giếm chúng sinh hết cả. Không có. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng, vì sao mà chúng sinh chúng ta cầu mong không được là khổ? Vì cũng chính vì gì? Nhân lành chúng ta ít, mà cái gì? Quả ác chúng ta nay đã gì? Đã chín mùi, cho nên mới cái đứa con, đứa cháu nó sinh vào để báo oán, sinh vào để đòi nợ kia, chính là những oan gia trái chủ đời trước kiếp trước chúng ta đã gì? Mắc nợ nó vậy, hoặc là giết cả gia đình nó. Chúng ta biết giết cả gia đình nó bằng cách nào không? Con cá đang mang thai, chúng ta đập cả bộp một cái, mổ bụng nó ra, ăn thịt mẹ. Có ai bỏ cái trứng cá đi không? Ăn cả thịt con. Hàng vài trăm đứa con, thậm chí hàng nghìn đứa con của nó. Một con cá chép to, nó có mang bầu, cái bùng trứng của nó hàng nghìn cái quả trứng, tức là hàng nghìn sinh mạng nhỏ bé trong đó. Chúng ta gì? Chúng ta ăn một cách có suy nghĩ đến sự đau khổ của nó không? Đến sự hận thù của gì? Của các loài chúng sinh đó không? Chắc chắn là không. Nếu chúng ta nghĩ tới sự đau khổ, sự hận thù của các loài chúng sinh nhỏ bé ấy, như con gì? Con cá, con tôm, con lợn, con gà ấy, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không gì? Sẽ không cửa kẻ dao cắt cổ, mổ bụng đập đầu của chúng. Có đúng không? Nhưng vì chúng ta chưa hiểu, chưa biết sợ nhân quả, cho nên chúng ta vẫn gì? Vẫn kẻ dao cứa cổ, đập đầu mổ bụng của chúng ra để gì? Để giết và để ăn. Này, nó báo oán, thù hận ngút ngàn, nó báo oán bằng cách nào? Nó cũng gì? Cũng do một chút cái đời tích phúc ở đời trước, cho nên đời này nó gì? Nó hết cái thân súc sinh, nó được làm người, mà được làm người nó báo oán, nó phải tìm để báo oán, cho nên nó tìm vào chúng trong gia đình của chúng ta, nó sinh trong gia đình của chúng ta, và sau từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên, nó chẳng đem lại một điều hạnh phúc, một điều an lạc cho gia đình cả. Nhưng chúng ta có bỏ được nó không? Không bỏ được. Dẫu cho nó có cướp của giết người tù tội đi chăng nữa, chúng ta có bỏ được không? Miệng thì nói là bỏ, nhưng trong lòng chúng ta vẫn gì ạ? Vẫn canh cánh yêu thương. Đó. Cho nên chúng ta mới thấy được rằng cái đạo lý nhân quả, luân hồi, vay trả, trả vay ở thế gian này, nó không bỏ sót một ai đâu các quý vị. Không bỏ sót một ai. Đấy. Cho nên nay nó, chúng ta mong được tốt đẹp, nhưng mà không được tốt đẹp là vì sao? Vì cái nhân xấu của chúng ta trồng ở đời trước kiếp trước, nay cái quả gì ạ? Quả báo nó đến với chúng ta. Mặc dù đời này chúng ta làm người rất tốt, rất hiền lương, rất lương thiện, nhưng tại làm sao mà chúng ta gì? Cả cái dòng họ chúng ta đều tốt mà nảy nòi ra cái đứa gì? Đứa con, đứa cháu nó hư và nó gì? Tán tận lương tâm như thế. Sinh vào để nó báo oán, sinh vào để đòi nợ đó các quý vị. Đó cho nên á, nếu Phật tử chúng ta muốn hết cái nợ đấy thì làm sao nhỉ? Có cửa nào không? Có cách nào để muốn hết cái báo oán cái nợ đấy không? Có. Tín nguyện chỉ danh, nhất tâm niệm Phật cầu sinh Tây Phương, tới khi xả bỏ báo thân được vãng sinh về thế giới Tây Phương cực lạc rồi á, thì vĩnh viễn không bao giờ bị cái khổ này nó chi phối chúng ta nữa, tự do tự tại. Phúc báo hơn cả trời người ở thế giới xá bà chúng ta này, hơn cả vua chúa, hơn cả tổng bí thư, hơn cả chủ tịch nước, hơn cả tổng thống, hơn cả gì ạ, Ngọc Hoàng Thượng Đế, thậm chí là hơn cả vua quái trời phi tưởng, phi tưởng xứ. Phúc báo lớn lao như thế, tại sao không gì không cầu, không mong, không nguyện và không tu hành để được đi về, mà cứ ở lại mãi thế giới này làm gì? Cứ gà què ăn quẩn cối xay làm cái gì? Các cụ ngày xưa nói gì? Nghĩ xem nào, gà què ăn quẩn cối xay, lang thang mãi mãi trong kiếp ăn mày làm chi? Đấy, tại sao chúng ta cứ phải lang thang mãi mãi trong cái kiếp ăn mày này làm gì? So với Phật Bồ Tát chúng ta chỉ là như nữ ăn mày thôi các quý vị. Cho dù giấu các quý vị là đại gia, giấu các quý vị cũng nhà lầu xe hơi, nhưng so với Phật Bồ Tát các quý vị cứ như là giống như kẻ ăn mày. Kiếp này chúng ta được giàu có vinh hoa phú quý cũng chẳng khác gì gã ăn mày mới xin được một bữa gì, một bữa cơm no mà thôi. Hết bữa cơm no ngày hôm nay, ngày sau gã ăn mày chắc rằng nó lại xin được bữa cơm gì, bữa cơm ngon để no bụng nữa không? Nó không chắc. Chúng ta cũng vậy, nay được giàu có vinh hoa phú quý, sống thọ trăm tuổi đi chăng nữa, nhưng chắc gì đời sau chúng ta lại sinh ra lại tiếp tục được sống vinh hoa phú quý, sống thọ trăm tuổi? Chưa chắc, chưa chắc. Cho nên đối với Phật Bồ Tát, nhìn thấy đời sống con người chúng ta ngắn ngủi lắm, cho nên Ngài mới thương, Ngài mới xót, Ngài mới nói ra gì, pháp môn tịnh độ cho chúng ta tu trì để một đời gì, một đời thoát khổ. Nhưng khổ nỗi chúng sinh mà tập khí nhiều đời nhiều kiếp, nghe rồi thì á, lúc nghe thì có thể là gì, gật gù, nghe thầy nói cũng hay á. Nghe thầy giảng hay, đúng không? Gật gù nghe thầy giảng hay, bảo về lạy Phật thì lại gì, hẹn nay rồi lại gì, lại mai. Gật gù nghe thầy giảng hay, hay là gật gù khen thầy giảng hay, khuyên về niệm Phật thì gì, hẹn ngày mai sau. Ai ngờ bất chợt gì, bệnh đau. Gì nữa? Ai ngờ bất chợt bệnh đau. Gì nữa nhỉ? Tịt mất rồi. Ai ngờ bất chợt bệnh đau, Tây Phương chưa thấy rủ nhau vào gì? Vào gì? Vào chuồng. Rủ nhau vào chuồng tức là vào gì? Vào tam đồ vậy các quý vị. Tây Phương chưa thấy, nghe thầy giảng thì khen hay đấy, bảo về tu thì hẹn ngày mai sau. Ai ngờ thì bất chợt bệnh đau, Tây Phương chưa thấy rủ nhau vào gì? Vào chồng, hay rủ nhau vào gì? Vào chuồng. Hiểu cái từ vào chồng, vào chuồng có nghĩa là tán thân mất mạng thần thức, mang mang đọa vào trong, đi vào trong ba đường ác, không biết gì đâu là nhà của mình nữa. Đó. Cho nên á, nghe thầy giảng đạo khen hay, về nhà tinh tiến tu ngay, kẻo gì? Kẻo mà kẻo trễ hay là kẻo muộn gì đấy. Đấy, phải tu ngay, chứ đừng có hẹn là gì, hẹn đến ngày mai mới tu, hay là gì, năm sau mới tu, năm nay mình còn đang bận lắm. Năm nay con đang bận lắm, con chưa tụng kinh được đâu, chưa niệm Phật được đâu thôi. Nghe thì nghe thế thôi, để hẹn thầy thế gì, lạy Phật để sang năm để tu. Nhưng không ngờ thì đùng một cái là gì, nằm bảy trên khử trên giường rồi, có tu được nữa không? Không tu được nữa. Cho nên gì, đùng một cái nghe tin tức, nghe tin đầu từ đầu hàng xóm, nghe thấy tiếng tùng tùng hình. Thế sao nhỉ? Chết rồi. Chết mất rồi, báo tử rồi. Cáo phó ra dán ở gì? Ở đầu thôn rồi. Đó. Chuyện sinh tử, tử sinh không hẹn ai trước bao giờ đâu các quý vị. Cho nên đấy là gì? Cái khổ. Nhớ cái khổ thứ bảy. Đó là cầu mong không được là khổ. Mong muốn thoát những cái khổ ấy thì cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Đới nghiệp vãng sinh một đời thành Phật. Đó là gì? Đó là pháp tu an ổn nhất, chính đáng nhất và thành dễ thành tựu nhất. Rồi còn một nỗi khổ nữa, Đức Phật nói là gì? Nỗi khổ thứ 8 này. Có nghe nữa không hay là về? Nỗi khổ thứ 8 đó là gì? Ngũ ấm xứ thịnh khổ. Tức là sự khổ về năm ấm hừng thịnh. Năm ấm là gì? Là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc ấm thuộc về thân nhá, sắc ấm thì thuộc về thân nhá. Khi mà nói về năm ấm là cái gì, có nghĩa là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Sắc ấm thì thuộc về gì? Về thân. Thân chúng ta thì có gì? Sinh, già, bệnh và gì? Chết. Rồi bốn ấm kia còn lại, tức là thọ, tưởng, hành và thức, thuộc về gì? Thuộc về tâm. Năm ấm tức là chỉ cho cả gì? Thân và tâm đều thọ khổ. Xí thịnh khổ tức là gì? Đều thọ khổ. Mà cái khổ nọ chồng khổ kia, khổ khổ, hoại khổ và hành khổ, cả ba nỗi khổ gì đều chất chứa ở trong này. Đó gọi là ngũ ấm xí thịnh khổ. Phiên âm từ tiếng Hán, tiếng Việt chúng ta gọi là năm ấm, là sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều khổ. Sắc ấm thuộc về thân, thân thì có sinh, già, bệnh, chết. Thọ, tưởng, hành, thức thuộc về tâm. Tâm có khổ không? Ái biệt ly khổ đó tức là khổ về gì ạ? Về tâm đó. Cầu bất đắc khổ đó là khổ về gì? Khổ về tâm đó các quý vị. Và oán tắng hội khổ là khổ về gì? Khổ về tâm đó các quý vị. Đó. Cho nên ở đây nói gì? Nói một cách đơn giản, đây tức là sự khổ về thân tâm. Cả thân và tâm đều khổ. Điều thứ 8 này bao quát 7 món khổ trước. Cái khổ thứ 8 này này, nó bao quát cả cái gì? Cả cái sinh, già, bệnh, chết, cầu và đắc ái, biệt ly và oán tăng hội, hội khổ trước đó. Nó bao quát cả 7 cái khổ trước, từ khổ sinh cho đến khổ gì? Cầu bất đắc đó. Tức là 7 cái khổ trước, nó bao quát cả 7 khổ trước. Tức là gì? Khổ về sinh, già, bệnh, chết, đói khát, nóng lạnh, vất vả, nhọc nhằn. Tâm thì buồn, giận, lo, thương, trăm điều phiền lụy. Khi xưa Thái tử Sĩ Đạt Ta, tức là Thái tử Tất Đạt Đa đó, còn phiên âm là Sĩ Đạt Ta hay là Sĩ Đạt Đa. Dạo chơi bốn cửa thành, thấy cảnh già bệnh, ngài là bậc trí lự sâu xa, cảm thương đến nỗi khổ của kiếp người, nên bỏ hoàng cung tìm phương giải thoát. Trái lại, những kẻ trí tính dung thường, xét nghĩ cạn cợt, không biết suy tư về cái khổ, nên hằng lấy khổ làm vui. Có kẻ nếu nói sinh là khổ, họ bảo khi sinh ra tôi không biết chi nên chẳng thấy khổ. Có người nói gì? Nếu bảo là sinh là khổ, họ nói gì? Họ phản bác lại gì? Lúc sinh ra tôi còn bé, tôi biết tôi khổ đâu. Cho nên bảo tôi là khổ là gì? Nói thì không đúng, tôi có biết tôi khổ đâu, tôi cảm nhận tôi khổ đâu. Chỉ nghe các thầy nói lúc sinh là khổ, là ba tiếng khóc chào đời khổ á, khổ á là khổ. Nhưng thực sự tôi đó, lúc đó tôi không biết là tôi khổ. Bây giờ hỏi tất cả các quý vị, hỏi cả tôi, lúc đó các vị sinh ra có cảm nhận được nỗi khổ gì không? Tôi cũng không trả lời được là tôi cảm nhận được cái gì khổ. Các quý vị cũng vậy, có đúng không? Thế chỉ nghe thấy Phật nói sinh là khổ. Nhưng có người nào tin lời Phật á, thì nói gì? Tin lời Phật là một đấng giác ngộ, hoàn toàn giải thoát, viên mãn công đức, viên mãn trí tuệ. Ngài thấy rõ vạn sự vạn vật, thấy rõ cái cuộc sống của chúng sinh như gì? Nhìn trái táo trên lòng bàn tay vậy. Cho nên Ngài nói là sinh là khổ. Chúng ta là người tin Phật thì tin Phật nói là không sai, đúng, sinh là khổ thật. Những cái người thì họ không tin Phật, họ ương bướng cái lại thì lúc khi sinh ra tôi còn bé, tôi không có biết gì đâu, cho nên tôi không biết gì thì tôi gì, tôi đâu có khổ. Đó. Nếu bảo là gì, nếu nói là gì, nói là già là khổ, thì có người bảo là gì, hiện tại tôi chưa già nên gì, nên tôi đâu có khổ về cái già. Tôi còn đang sung sức, đang tuổi trẻ, 30-40 tuổi đang là cái tuổi gì, tôi làm ăn kiếm tiền, tiền tôi không thiếu, đầy kẻ hầu người hạ, hô một câu gì, tiền hô học ủng, tôi chẳng phải gì mà phải, tôi phải lo về cái gì, cái gì nó chưa đến làm gì tôi phải lo cho gì, lo bỏ trắng răng. Đó. Nay tôi còn gì, đang tuổi trẻ, làm gì nói đến cái khổ của già ở đây. Cho nên tôi không cần biết. Nếu nói là gì, nó là bệnh là khổ. Họ bảo là gì, từ trước tới giờ tôi gì, từ khi cha mẹ tôi sinh ra cho đến ngày hôm nay tôi chưa đau yếu, chưa một lần gì đi viện, thậm chí một viên thuốc cảm tôi chưa phải gì phải dùng. Cho nên gì, nói bệnh là khổ đối với tôi gì bằng thừa, vì tôi chưa phải dùng một viên thuốc nào, vân vân và vân vân đó. Và nếu nói là gì, nói là chết là khổ, họ bảo là gì, cái chết chưa đến, biết đâu đó như chỉ như là một giấc gì, như là một giấc ngủ thôi. Cho nên á, ai biết chết là khổ là thế nào đâu. Tôi chưa chết, cho nên tôi chỉ biết là tôi hiện tại đang sống an vui, đang hạnh phúc, cái gì tôi không có, mạnh khỏe từ khi sinh ra, tôi chưa mất viên thuốc cảm nào. Cho nên á, tôi cứ sống bây giờ an vui, tôi biết an vui, hôm nay tôi an vui đã, mai gì biết đâu tôi chết, lúc tôi chết là gì? Tôi đi gì? Nhẹ nhàng như một giấc ngủ thôi. Cho nên á, bảo sinh già bệnh chết là khổ, họ bảo là tôi không tin. À, trường hợp đó gọi là gì ạ? Gọi là không có duyên với Phật, không tin lời Phật dạy. À, những kẻ đó thì sẽ sớm bị đọa lạc trong tam đồ thôi. Nếu nói gì, yêu thương chia lìa là khổ, họ bảo là gì? Gia quyến tôi thì từ xưa đến nay vẫn gì, sum vầy vui vẻ đoàn tụ. Cho nên đừng có nói là gì, nói đến sự yêu thương là khổ với tôi, vì gia đình nhà tôi không có cái chuyện đấy. Đó. Hoặc nếu bảo là gì, nếu bảo là oán ghét mà phải gì ạ, phải chung sống, phải sum họp với nhau là khổ, họ bảo gì, gia đình nhà tôi gì từ xưa đến nay có truyền thống chung sống với nhau trên kính dưới hòa, trên bảo dưới nghe, cho nên không có chuyện gì anh em họ hàng gia đình vợ chồng con cái cãi lộn lẫn nhau, cho nên gia đình tôi không có những cái khổ ấy. Nếu bảo là gì, cầu mong không được là khổ, họ bảo là gì, cuộc sống của gia đình tôi á đầy đủ, tiền tài của cải dư dật, mọi sự đều gì, đều như ý, cho nên á chúng tôi không có cái cảm nhận, không có cảm giác về gì, về cái điều mong cầu mà không được như ý ấy. Phật nói như thế, nhưng gia đình chúng tôi thì không có những cái như thế. Đó. Rồi á, thế thì tổ nói gì? Thế thì kẻ ấy không có những nỗi khổ ư? Tổ đưa là một câu hỏi như vậy. Và là nếu mà trong tất cả những 8 nỗi khổ kia, hỏi ra họ bảo tôi không có, tất cả từ cảnh sinh già bệnh chết cho đến cảnh gì? Cảnh ngũ ấm xí tịnh khổ đó. À, cảnh ấy, cái cảnh thứ 7 là cảnh gì? Cảnh cầu và đắc khổ đó, họ chưa từng trải qua, chưa bao giờ nếm trải, cho nên họ không công nhận. Thế tổ mới bảo gì? Thế thì kẻ ấy không có những nỗi khổ ư? Tổ hỏi như vậy. Rồi gì? Tổ lại trả lời gì? Họ có khổ. Họ có khổ. Tức là gì? Họ là sự khổ về năm ấm. Họ chưa khổ về sinh, già, bệnh, cầu và đắc ái biệt ly đó, thì họ sẽ có cái khổ về năm ấm, không sớm thì muộn. À, không thân thì gì? Thì tâm. Một ngày nào đó họ sẽ phải chứng kiến cái cảnh ra đi của người thân. Họ càng yêu thương nhau thì một cái cảnh ra đi của một người thân, ra đi trước họ ở lại, họ có khổ không các quý vị? Khổ. Cái khổ đó là cái khổ gì? Cái khổ về yêu thương mà phải chia lìa là khổ. Trong gia đình họ có người chết, họ mới thấy được cái sự gì? Buồn bã, thiểu não và đau khổ về gì? Vì có người gì? Có người chết vậy. À, Đến lúc đó họ mới cảm nhận được. Rồi nữa tổ nói gì? Thân tâm cường thịnh, thân tâm gì? Cường kiện sung thịnh sao lại khổ? Tổ hỏi là, tức là thân tâm mà khỏe mạnh, cường tráng sao lại khổ đấy? Chúng ta thử xem trên xã hội này, những án như bắn giết, cướp bóc, hiếp dâm, đánh chém nhau, vân vân. Các án tích ấy một phần do gì? Do hạng người nhàn rỗi, thân tâm quá sung mãn đầy đủ, do bị những gì? Những kích thích về tâm lý, về sinh lý, ngồi đứng không yên, vô sự, sinh sự, gây nên những gì? Những việc hung tàn như thế. Chúng ta thấy không? Đấy là cái khổ gì? Năm ấm quá, quá mạnh, quá lừng lẫy, quá hưng thịnh. Cho nên nó sinh ra gì? Sinh ra những cái việc gọi là gì ạ? Bắn giết, là cưỡng bức, cưỡng hiếp và cướp của, giết người. Tổ nói gì? Do cái năm ấm nó gì? Nó sung mãn quá, nó đầy đủ quá, nó nên nó mới sinh ra những gì? Kích thích về tâm lý và về sinh lý, đứng ngồi không yên, cho nên mới nghĩ quậy làm càn. Nói là gì? Vô sự sinh ra gì? Ra hữu sự. Vì vậy nó mới đi gì? Nó mới đi cưỡng bức người ta, cưỡng hiếp người ta, giết bỏ người ta, vân vân. Sinh ra cho xã hội gì? Những cái tai nạn, những cái tệ nạn ấy ở trong xã hội này. Cho nên tổ lại dẫn gì? Như hiện nay ở từ Âu Mỹ đến Việt Nam, rất nhiều kẻ sống theo trào lưu cuồng loạn. Nhớ nhé, thời đó tổ nói gì? Từ Âu Mỹ đến Việt Nam, rất nhiều những kẻ sống theo trào lưu cuồng loạn, say đắm theo rượu mạnh, nhảy nhót, hút cần sa hoặc chích ma túy, dâm dật, buôn lậu, ưa thoát, ưa vũ thoát y, hoặc nhạc kích động, ăn chơi đủ cách, cho đến thích nguy hiểm, bạo hành. Thân và tâm của họ không yên, như ngọn lửa cháy phừng phừng, gây ra nhiều tội lỗi tội ác, rồi để rồi phải chịu cái khổ bị gì? Bị lao tù, bị chịu cái khổ trong gì? Trong lao tù ngục tối. Đó chính là cái khổ về năm ấm hừng thịnh vậy. Năm ấm gì? Quá mạnh vậy. Có nghĩa thân thể của họ gì? Nó, họ bảo là sinh ra không khổ, không biết cái khổ về sinh chưa? Rồi họ chưa bị một viên thuốc nào, thế chưa ốm đau. Sinh vào gia đình giàu có tiền của, dùng mãi gì không hết, chưa hết, chứ nói không phải nói không hết mà chưa hết. Cho nên á, họ sinh ra cái tâm gì ạ? Cái tâm thích cờ bạc rượu chè, sống trong cái gì? Cái trào lưu cuồng loạn, thích nhảy nhót, thích gì? Thích hút cần sa ma túy, và thích gì? Thích là khiêu vũ thoát y. Mình bây giờ gọi là đi vào những vũ trường đó, họ xây dựng những cái vũ trường, nó vào đó hàng nghìn người, vài trăm người vào đó, nó hít phê ma túy và nó bật nhạc sàn lên đó, nó nhảy cuồng loạn với nhau ở trong đó, thậm chí vài trăm người gì không một mảnh, một manh quần áo là gì, nhảy với nhau thâu đêm suốt sáng, nhảy nhót với nhau, sống thác loạn như vậy đấy. Đó. Cho nên chúng ta thấy xã hội thời hòa thượng ấy, còn tại thế viết cái quyển sách này ấy, thì đó nó khủng khiếp rồi. Nhưng bây giờ xã hội bây giờ nó còn khủng khiếp hơn nữa. Khủng khiếp hơn nữa. Cái giới trẻ bây giờ Việt Nam chúng ta bây giờ cũng như ở trên thế giới phải nói nó suy đồi đạo đức. Đạo đức xuống cấp là gì? Quá mạnh và quá nhanh, không kiểm soát được. Tôi phải nói đến cái từ là không kiểm soát được nữa rồi. Còn nói là khó kiểm soát thì còn có thể kiểm soát được, nhưng bây giờ phải nói thì có thể nói là không kiểm soát được nữa. Cho nên là bố mẹ nào cũng lo lắng, ông bà nào cũng gì ạ, cũng lo lắng về đứa cháu nội cháu ngoại của mình. Bố mẹ nào cũng lo lắng về cho đứa con trai con gì, con gái của mình. Không biết rằng cả đời mình á, làm đủ vất vả vì con, thế sau này nó có thành người hay không? Khi mà một cái xã hội động loạn như vậy, một cái lối sống suy đồi đạo đức như thế, con nhà mình nó đang ngoan, nhưng chỉ cần xảy đi một vài tuần, một vài tháng không để ý tới nó thôi, nó hư lúc nào không biết. Thậm chí là bây giờ chúng ta thấy một số những nơi công an, cảnh sát họ còn phát hiện là gì, những cái người bán hàng rong ở cửa trường học á, nó còn cho cả gì ạ, cả cần sa ma túy lại nhẹ vào trong á, vào trong bim bim, vào trong nước ngọt, vào trong sữa để cho gì ạ, để cho các em học sinh ấy, mua để uống để ăn. Và khi mua uống ăn của nó quen rồi là gì, nó nghiện. Ngày nào nó không được một hộp sữa hoặc hai hộp sữa thì nó không chịu được, mà sữa thì phải cái hàng sữa đấy nó uống nó mới ngon. Chúng ta biết nó có gì không? Có chất gây nghiện nhẹ ở trong đấy. Thế mới ác chứ, ác khủng khiếp luôn. Con người với con người chúng ta mà còn ác gì, bày mưu tính kế vì đồng tiền đấy các quý vị, vì danh lợi đâu các quý vị, sẵn sàng gì hại cả một tầng lớp mầm non, thế hệ trẻ, rường cột tương lai của đất nước sau này, vì cái đồng tiền lợi dưỡng cá nhân của mình. Đó, chúng ta thấy nó suy đồi đạo đức đến như thế. Cho nên ở đây mới nói rằng tổ mới kết lại tám điều khổ đây gọi là gì, bát khổ. Tám món khổ này chỉ là đại cương, nội dung của nó còn bao gồm nhiều các mối khổ khác nữa. Các Phật tử chúng ta tự chiêm nghiệm nhé. Ngoài tám nỗi khổ này, chúng ta còn rất 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 nhiều những nỗi khổ chúng ta thường gặp trong cuộc sống hàng ngày nữa. Chúng ta thử quan sát mình và người phải chăng đã chịu ít nhiều trong tám nỗi khổ này. Người học Phật nếu biết suy nghĩ đến tám nỗi khổ lớn này, từ sinh khổ cho đến gì, cho đến ngũ ấm xí tình khổ nói trên, chúng ta nếu luôn luôn biết gì, biết nghĩ tới nó và biết quan sát nó, biết sợ nó, tức là chúng ta thì tổ nói là gì, chúng tổ động viên chúng ta một câu cuối như thế này này, có thể gọi là gì, gọi là người đã đến gần với đạo vậy. À, khổ tổ dạy chúng ta, tôi giảng cả ba buổi hôm nay may kết lại được tổ động viên cho gì một câu cuối, đó là nếu mà người mà biết gì, biết nhớ những nỗi khổ này để mà bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, tức là chúng ta tổ nói là gì, động viên chúng ta à? Tức là người đã gì, đã gần tiến tới thì cái đích của đạo giải thoát rồi vậy. À, biết chưa? Biết chưa?
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.